Lúc này, anh gầy chợt lùi về phía sau một bước, quay đầu lớn tiếng nói với chúng tôi, nó chịu tha cho tiểu tôn, hai cô cậu mau đưa cậu ta trốn đi, hãy tới gian phòng mà tôi đã tới khi nãy, tôi sẽ cố cầm chân nó một lát, mau lên. Anh gầy tỏ ra vô cùng kiên quyết, chúng tôi chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, vội vàng kéo Tôn Kim Nguyên chạy ra phía ngoài. Chẳng mất bao nhiêu thời gian, chúng tôi đã tới được ghẹn phòng đá mà anh gầy đã tới khi trước, cả ba đều không kìm được thở phào một hơi. Tôi quan sát gian phòng này thật tỉ mỉ, thấy nó rất khác hai gian phòng đá còn lại. Ở đây có bày đầy các món đồ làm bằng đá, có bàn có ghế, còn có giường có tủ, tất cả đều được làm bằng đá, hơn nữa còn vô cùng tinh xảo. Tôn Kim Nguyên còn chưa hết kinh hồn, lầu đầu nói với tôi và Vương Tiên Liên Giao, khỉ thật, tớ còn tưởng anh gầy đó kêu gào cái gì với Hắc Hung Cơ, hóa ra là đang nói cả chữ mà Cương Thi có thể xem được nữa ấy chứ. Nghỉ ngơi một lát, ba chúng tôi rốt cuộc đã khôi phục được một phần thể lực, bèn chú ý quan sát những điểm khác biệt trong gian phòng đá này. Tôn Kim Nguyên nói, khốn kiếp, nhìn tiểu bố chi ở đây thì cứ như một gian phòng ngủ vậy, lẽ nào nơi này là tẩm cung của Nguyên Lương Vương? Tôi nói có khả năng là vậy lắm, cho nên cửa ra 10 phần thì có 8, 9 là được đặt ở đây. Vương Tiên Giao gật đầu tỏ ý tán đồng. Có lẽ là như vậy rồi. Điều này chứng tỏ rằng Nguyên Lương Vương không chỉ hung tàn mà còn 10 phần giàu hoạt, hắn ta đặt cửa ra ở phòng ngủ của mình rõ ràng là để đề phòng bất chắc, lỡ như có biến cố gì đang xảy ra thì hắn có thể chống khỏi nơi này ngay. Đang khi ba người chúng tôi trò chuyện với nhau, bên ngoài chợt vang lên tiếng đấm đá, hơn nữa âm thanh còn đang tới gần gian phòng này. Xem ra anh gầy cũng không địch lại Hắc Hung, nên phải tiến dần về phía bên này. Tôn Kim Nguyên bất giác cả kinh, ủ rũ nói, không phải chứ, anh gầy không xử lý được Hắc Hung ư. Vậy chẳng phải tớ chết chắc rồi sao? Nói tới đây, Tôn Kim Nguyên ngó quanh bốn phía một lượn, cuối cùng chẳng để tâm tới hình tượng của mình nữa, chống ngay xuống dưới gầm giường, còn cứ gọi chúng tôi mau chống vào đó. Tôi và Vương Tiên Giao có chút do dự, không biết có nên đi giúp anh gầy một tay không, có điều nghĩ lại thì cảm thấy không nên đi thì hơn, vì với thân thủ của chúng tôi thì dù có đi cũng chẳng giúp được gì, thậm chí còn có khả năng làm anh gầy vướng bờ. N tay chân. Rồi chúng tôi lại nghĩ dù anh gầy đánh không lại Hắc Hung thì chắc cũng có thể an toàn rời đi được, không cần quá lo lắng cho anh ta, sau đó cũng chui xuống dưới gầm giường. Lúc này, ba chúng tôi đều không dám nói gì, nhìn chằm chằm về hướng cửa ra, hy vọng anh gầy có thể giải quyết được con Hắc Hung kia. Có điều hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Chẳng bao lâu sau, anh gầy đã loạng choạng chạy vào trong gian phòng đá này. Chúng tôi trốn dưới gầm giường, anh ta không nhìn thấy chúng tôi, nhưng chúng tôi lại có thể nhìn thấy anh ta. Anh gầy dường như đang tìm tung tích chúng tôi, trên mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Sau đó, anh ta nhanh chóng tránh khỏi Hắc Hung, tung người nhảy lên chiếc tủ đá phía trước, tạm thời coi như đã được an toàn. Rồi anh ta lớn tiếng nói, ba cô cậu trống dưới gầm giường phải không? Nếu thật sự như thế, các cô cậu mau tìm thử xem có nhìn thấy một phiến đá bị kéo ra một khoảng không, nếu nhìn thấy rồi thì mau mau xuống dưới, cửa ra chính là nơi đó đấy. Ba chúng tôi cẩn thận tìm kỹ dưới gầm giường một lát, quả nhiên thấy có một viên đá hơi vênh lên trên, rõ ràng đây chính là ký hiệu mà anh gầy đã để lại. Chúng tôi hợp sức kéo viên đá đó qua một bên rồi xem thử, thấy bên dưới quả nhiên có một cái hang, có điều bên trong tôi hõm, trong tay chúng tôi lại không có đèn tin, không thể nhìn thấy cái hang này sâu cỡ nào, thành ra không dám tùy tiện nhảy xuống dưới. Lúc này, Vương Tiên Giao mau chóng lấy một chiếc đèn tin từ trong ba lô ra, sau đó bật lên, dọi vào trong. Vẫn còn may, cái hang này không sâu lắm, chỉ khoảng chừng 2 mét, chẳng cần dùng thang dây vẫn có thể xuống được. Nhưng nếu chúng tôi xuống dưới đó rồi, anh gầy phải làm sao đây? Lỡ anh ta không thoát thân được thì chẳng phải là chết chắc rồi ư? Tôn Kim Nguyên thò đầu ra ngoài chiếc giường đá, nhìn thấy anh gầy vẫn đang giao chiến quyết liệt với Hắc Hung, bèn gào to, tiền bối, chúng tôi mà xuống dưới đó thì anh phải làm sao đây? Một mình anh có ứng phó nổi không? Anh gầy nói, mấy người xuống dưới đó trước đi, tôi sẽ theo sau ngay. Yên tâm, tôi tự có cách thoát thân. Đã như vậy, chúng tôi cũng không dám chậm trễ thêm nữa, cứ theo cách cũ mà đi, Tôn Kim Nguyên đi đầu tiên, Vương Tiên Giao đi thứ hai, còn tôi thì đoạn hậu. Vừa xuống bên dưới, chúng tôi đã ngửi thấy mùi đất sét cực kỳ nồng đậm, dựa vào ánh đèn rọi ra từ chiếc đèn tin trong với đường hầm trong tay Vương Tiên Giao thì mới hay đây là một cái hang núi, so với đường hầm trong địa cung thì rộng rãi hơn một chút, nhưng không hề có dấu tích gì về sự đéo gọt của con người, rất có thể đây là một hang động do thiên nhiên tạo thành, còn mùi đất sét thì tỏa ra từ vách hang. Tôn Kim Nguyên móc lấy một ít đất sét từ trên vách hang, lẳng lặng vân vê trong tay. Tôi thấy chỗ đất sét đó giống như những hạt cát vậy, không ngừng rơi ra kẽ ngón tay của cậu ta. Tôn Kim Nguyên cau mày nói với chúng tôi, nơi này ít nhất cũng sâu dưới lòng đất 50 mét, do đó đất sét ở đây có chứa một hàm lượng lớn sa thạch một. Loại hang động như thế này không hề chắc chắn, chỉ cần bị chấn động khẽ là sẽ sụp xuống ngay, chúng ta không thể ở lại đây quá lâu được. Một sa thạch hay cắt kết, đá cát, là đá trầm tích vụn cơ học với thành phần gồm các hạt cát chủ yếu là phèn sắt và thạc anh được gắn kết bởi xi măng, xí li, canxi, oxy sát. Tùy theo từng loại xi măng mà sa thạch có màu sáng, xám, lục đỏ. Do sa thạch thông thường tạo ra các vách đá dễ nhận thấy và các hình khối tự nhiên bằng đá khác nên màu sắc của đá cắt có thể coi là giống hệt như màu sắc của khu vực đó. Vương Tiên Giao nói, nếu chúng ta cứ thế này mà đi, tiền bối sau khi xuống đây phải làm thế nào? Chi bằng chúng ta hãy để lại ký hiệu, như thế anh ta ít nhất cũng biết chúng ta đã đi đâu. Dứt lời liền lấy trong ba lô leo núi ra mấy cây gậy huỳnh quang, sau khi lắc nhẹ mấy cái bèn xếp thành một hình mũi tên trên mặt đất, chỉ rõ hướng đi của chúng tôi. Hang núi này rất dài, chúng tôi đã đi được chừng 10 phút mà vẫn chưa thấy điểm tận cùng đâu. Nói thật lòng, hang núi này cứ thế vươn dài, chẳng hề nghiêng chết chút nào, nên chúng tôi không rõ lúc này mình đang lên cao hay là xuống thấp. Đúng vào khoảnh khắc chúng tôi do dự không biết có nên quay trở lại hay không, phía trước đột nhiên xuất hiện một tia sáng. Chúng tôi cảm mừng, cho rằng đã tới cửa ra rồi, bèn ra sức chạy nhanh về phía trước. Nhưng chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã phải thất vọng. Khi chúng tôi đi tới nơi mà cứ ngỡ là cửa ra thì điều hết sức bất ngờ. Đúng vậy, nơi này đúng là một hang đá khổng lồ ít nhất cũng phải cao tới 50-56 mét. Từ trên trần hang đá có rất nhiều thạch nhũ chai xuống phía dưới, thoạt nhìn từ xa, nơi đây cứ như cái miệng của một con quái thú khổng lồ đáng há rộng, bên trong đầy những răng là răng, chỉ chờ có người tới là sẽ nuốt chúng. Còn chiều rộng của hang đá này này thì coi như là bình thường, nhỏ hơn sân bóng đá một chút. Chính giữa hang đá này có một bức tượng thần cao khoảng hơn 2 mét. Toàn thân đều được đúc bằng vàng rồng, khiến ba người chúng tôi nhìn mà hai mắt sáng rực cả lên. Bức tượng thần này có vẻ bề ngoài hoàn toàn giống với bức tượng chúng tôi đã nhìn thấy ở chỗ cúng tế, là một vị vu thần đang nhe nanh múa vuốt, có điều bàn tay phải của hắn không cầm cây xin ba chặt kia, thay vào đó là một thứ gì đó phát ra những tia sáng màu trắng. Thứ ánh sáng trắng đó vô cùng chói mắt, toàn bộ hang đá trở nên cực kỳ sáng sủa dưới sự chiếu rọi của nó. Nhìn thấy thứ phát sáng đó, ba người chúng tôi đều mừng rỡ điên cuồng. Không kìm được đồng thời kêu lên, vật thể phát sáng trong tay bức tượng thần kia lẽ nào chính là thần khí thượng cổ Dạ Minh Châu trong truyền thuyết. Lúc này, ba người chúng tôi đều kích động tột cùng, căn bản không thể dùng lời để miêu tả, vì mọi từ ngữ đều không thể hình dung nổi một phần vạn tâm trạng của chúng tôi. Chúng tôi không sao khống chế được trái tim đang đập thình thịch của mình, vội vàng chạy về phía trước như phát điên, chỉ muốn vào ngay trong hang đá. Nào ngờ, thân thể chúng tôi bỗng bị một luồng sức mạnh chặn lại ở bên ngoài. Luồng sức mạnh đó không thể nhìn thấy, cũng chẳng thể sờ thấy nhưng lại ngăn cản chúng tôi, không cho chúng tôi tiến về phía trước thêm nữa. Tôi có chút không cam tâm, bèn hỏi Tôn Kim Nguyên, có chuyện gì vậy? Là sức mạnh nào đã chặn chúng ta lại nơi này? Tôn Kim Nguyên ngơ ngẩn lắc đầu, rõ ràng cậu ta đang có suy nghĩ giống tôi, căn bản không rõ là nguồn sức mạnh nào đã chặn chúng tôi lại bên ngoài hang đá rất lớn kia. Thấy bảo vật đã ở ngay trước mắt mà lại bị chặn lại ngay ngoài cửa, tôi và Tôn Kim Nguyên đều không cam tâm. Ra sức lao vào đó mấy lần, nhưng lần nào cũng bị luồng sức mạnh kia đẩy ngược lại. Vương Tiên Giao suy nghĩ một lát rồi nói với chúng tôi, các cậu tạm thời đừng kích động. Đằng nào chúng ta cũng không vào được, vậy thì hãy đợi ở đây đi, chưa biết chừng tiền bối lại có cách đấy. Hiện giờ chỉ còn mỗi cách đó mà thôi, ba người chúng tôi giống nhau như những quả bóng đá bị xịt hơi. Sau khi lui khỏi cửa một quãng liền ngồi phịch xuống đất, không nói với nhau thêm câu nào nữa, tất cả đều im lặng chờ đợi anh gầy tới. Anh gầy cứ như là có thần giao cách cảm với chúng tôi, vừa nhắc tới anh ta thì anh ta đã xuất hiện ngay trước mặt. Chỉ thấy anh gầy lúc này mồ hôi đầm địa, trên mặt lộ rõ vẻ mỏi mệt, chắc hẳn vừa rồi đã phải đại chiến một phen rất dữ dội với con hắc hung kia. Tôn Kim Nguyên ngó nhìn về phía sau lưng anh gầy, thấy không có động tĩnh gì bèn hỏi, con hắc hung đó đâu rồi? Anh gầy ngồi xuống đất nghỉ ngơi một lát rồi lấy từ sau lưng ra một vật ném sang cho Tôn Kim Nguyên. Tôi định thần nhìn kỹ, không ngờ đó lại là thanh đao cổ nạm đầy bảo thạch. Trong lòng ngạc nhiên vô cùng. Anh gầy nói, đừng lo, con hắc hung không biết tốt xấu, bị tôi xử lý rồi. Cái gì? Xử lý rồi. Ba người chúng tôi đều chấn động tột cùng, không ngờ con hắc hung dũng mãnh vô song kia đã bị anh gầy giải quyết, hơn nữa nghe giọng anh ta thì đây chẳng phải một việc gì quá khó khăn. Tôi thật sự hoài nghi anh gầy này không phải là người mà là ma quỷ hóa thân, vì chỉ ma quỷ mới có được sức mạnh đáng sợ tới nhường này. Phải rồi, sao các cô cậu lại ngồi cả ở đây vậy? Phía trước không phải là cửa ra ư? Anh gầy chỉ vào chỗ cửa ra trước mặt, ngạc nhiên hỏi chúng tôi. Tôn Kim Nguyên làm ra vẻ thần bí, nói, ừm, chúng ta gặp phải phiền phức rồi. Bây giờ có một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe tin nào trước đây? Vậy hay nói tin tốt trước đi. Anh gầy thản nhiên nói. Tôn Kim Nguyên lập tức lộ vẻ kích động, cười ha hả nói với anh gầy, ha hả hả. Tin tốt chính là bọn tôi đã tìm được thần khí Dạ Minh Câu trong truyền thuyết, chúng ta sắp phát tải đến nơi rồi. Anh gầy không hề bị tâm trạng hưng phấn của Tôn Kim Nguyên làm cho lay động, vẫn nói với giọng bình thản như trước, vậy còn tin xấu thì sao? Tôn Kim Nguyên cứ như biến thành một người khác, túi gục đầu xuống, ủ rũ nói, tin xấu là bọn tôi đã bị một sức mạnh vô hình chặn mất đường đi, do đó không thể tiến vào trong kia được. Dứt lời, cậu ta liền chỉ tay về phía cửa ra, vẻ vải nói tiếp, anh ta tự qua đó xem thì biết. Anh gầy tuy chưa biết đã xảy ra chuyện gì nhưng từ mấy lời nói sơ lược của Tôn Kim Nguyên cũng đã cảm nhận được có chuyện gì đó không đúng lắm. Anh ta cau mày suy nghĩ một lát, sau đó bước từng bước về phía cửa ra. Đi tới nơi, nhìn thấy khung cảnh bên trong, anh gầy hiển nhiên kinh ngạc vô cùng nhưng không hề lộ mãng như chúng tôi khi nãy, chỉ chậm rãi đưa hai tay ra phái trước để thăm dò. Giống hệt chúng tôi, khi hai tay anh ta tới gần chỗ ra thì bị bật đẩy trở về, sau đó anh ta liền quay trở lại. Tôn Kim Nguyên hỏi, sao rồi? Anh đã biết hiện giờ chúng ta đang phải đối mặt với một khó khăn như thế nào chưa? Anh gầy không trả lời câu hỏi của Tôn Kim Nguyên, chỉ đưa mắt nhìn về phía ba người chúng tôi, bắt đầu từ tôi, sau đó Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Liên Giao. Ánh mắt của anh ta rất sắc bén, như có thể xuyên thấu trái tim của mỗi người. Tôi không kìm được hỏi, anh nhìn bọn tôi như thế làm gì? Bọn tôi có phải tình nhân cũ của anh đâu? Anh gầy thu ánh mắt về, chậm rãi nói, tôi có một cách có thể phá giải sự ngăn trở của luồng sức mạnh vô hình đó, có điều ba cô cậu nhất định phải giúp đỡ tôi mới được. Vừa nghe nói là có cách phá giải luồng sức mạnh vô hình đó, cả ba người chúng tôi cùng kích động đứng bật dậy, và lần này thì tới lượt chúng tôi nhìn chằm chằm vào anh gầy. Tôn Kim Nguyên hưng phấn nói, tiền bối có gì xin cứ dặn đò, ba người bọn tôi nhất định sẽ dốc hết sức giúp đỡ anh. Anh gầy khẽ gật đầu, cười nói, vậy được rồi, tôi sẽ nói cho mấy cô cậu biết. Nếu tôi đoán không nhầm, hang đá đó kỳ thực chính là một cấm địa cho Nguyên Lương Vương dùng thần khí tạo ra, ngoại trừ bản thân Nguyên Lương Vương, bất kỳ ai khác cũng không thể đi vào. Bởi lẽ Nguyên Lương Vương đã nhỏ máu tươi của mình lên bề mặt hai món thần khí, do đó hắn đã trở thành chủ nhân của thần khí rồi, như vậy, chỉ mình hắn mới có thể tới gần hai món thần khí đó thôi, còn người ngoài sẽ bị hai món thần khí chặn lại bên ngoài. Một khi Nguyên Lương Vương chết đi, cấm chế của thần khí sẽ theo đó mà biến mất, chỉ đến khi nào gặp được chủ nhân tiếp theo thì cấm chế của thần khí mới lại một lần nữa khai mở. Muốn phá giải được cấm chế này, ngoài một cách là giết chết Nguyên Lương Vương ra thì còn duy nhất một cách khác, đó chính là dùng máu tươi của ba cô cậu, bởi máu tươi của ba cô cậu có khả năng phá vỡ sức mạnh của thần khí. Bây giờ, các cô cậu đã biết cần phải giúp tôi như thế nào rồi chứ? Nói xong liền nhìn ba người chúng tôi, lặng lặng chờ đợi câu trả lời. Tôn Kim Nguyên thản nhiên nói, chuyện này đơn giản thôi mà, chẳng phải là một ít máu thôi sao? Vì vàng bạc, vì châu báu, tôi đây sẵn sàng bất chấp tất cả. Dứt lời, cậu ta lấy thanh đao cổ kia ra, cười nói tiếp với tôi với Vương Tiên Liên Giao, thanh đao này sắc lắm, dù có cắt một đường trên ngón tay thì chúng ta cũng chẳng cảm thấy đau đâu, kể cả có đau thì cũng chỉ đau một chút xíu thôi. Nào nào nào, hai cậu mau đưa tay ra đây. Tôi không chút nghĩ ngợi, lập tức đưa tay ra nhưng Vương Tiên Giao lại vội vàng ngăn tôi lại, nói, Kim Nguyên ra tay nhất định rất nặng, xin tiền bối hay giúp chúng tôi việc này. Tôn Kim Nguyên thấy Vương Tiên Giao không tin tưởng mình như vậy thì không kìm được lộ rõ vẻ bất mãn. Cậu có ý gì vậy chứ? Cứ như muốn nói tớ có lòng mưu sát bọn cậu vậy. Tốt xấu gì thì chúng ta cũng đã quen nhau mấy mươi năm, lẽ nào các cậu lại không tin tưởng tớ đến mức ấy? Vậy được rồi, tớ sẽ cắt ngón tay của mình trước, các cậu hãy chờ mà xem bản lĩnh của tớ. Nói rồi liền rút thanh đao cổ kia ra, chuẩn bị cắt vào ngón tay trỏ tay phải của mình. Anh gầy đứng kế bên lập tức ngăn Tôn Kim Nguyên lại, nghiêm giọng nói, thanh đao này sắc bén vô cùng, nếu không khống chế lực cẩn thận sẽ rất nguy hiểm, có thể cậu chỉ khẽ rạch một cái thôi là cả ngón tay sẽ rụng xuống đấy, tôi thấy cứ để tôi giúp các cậu việc này thì hơn. Nghe anh gầy nói như vậy, Tôn Kim Nguyên bất giác cả kinh, đồng thời lại thầm cảm thấy may mắn vì đã không lô mãng. Rồi cậu ta vội vàng đưa thanh đao cổ trong tay cho anh gầy, hậm hực nói, tiền bối, lần sau có việc gì thì anh phải nói sớm vào. Vừa rồi thực là nguy hiểm quá. Anh gầy không đáp lời, chỉ bảo ba người chúng tôi đưa tay ra, sau đó cắt nhẹ một cái vào ngón tay trỏ tay phải của mỗi người. Thủ pháp của anh ta cực kỳ lợi hại, chúng tôi thậm chí còn chưa cảm thấy đau thì đầu ngón tay đã bị anh ta rạch ra một vết nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì không tài nào phát hiện ra được. Không lâu sau, từ miệng vết thương nơi ngón tay tôi rỉ ra một ít máu tươi, mãi tới lúc này chúng tôi mới cảm thấy hơi đau. Anh gầy nhìn thấy máu đã chảy ra, bèn nói với chúng tôi, được rồi, bây giờ các cô cậu hãy đi phá giải cấm chế đi. Nhớ đấy, nếu bị ngăn cản thì chỉ việc chọc ngón tay trỏ đã chảy máu về phía trước là được. Chương 39, Đoạn Bảo. 2. Thu Hiền. Ba người chúng tôi khẽ gật đầu, chậm rãi đi về phía hang đá thần bí gần đó. Khi đi tới bên cạnh cửa ra, luồng sức mạnh vô hình kia đã lại một lần nữa xuất hiện. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau rồi đồng thời đưa ngón tay trỏ tay phải lên, cứ thế chọc nhẹ về phía trước, quả nhiên luồng sức mạnh vô hình kia tức thì biến mất. Sau khi chúng tôi đi vào trong hang, Dạ Minh Châu có lẽ biết đối thủ của mình xuất hiện, bèn tỏa sáng rực rỡ hơn, dọi cho ba người chúng tôi cơ hồ không mở mắt ra nổi. Mới đi về phía trước được một quãng mười mấy mét, lại có một luồng sức mạnh lần này rõ ràng là lớn hơn nhiều. Chúng tôi thậm chí còn cảm thấy mình như bị một thứ gì đó đè nặng lên người, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là sẽ gã ngục. Anh gầy vẫn theo sau chúng tôi, có điều anh ta vô cùng cẩn thận, lúc nào cũng giữ khoảng cách trước chừng 10 mét. Thấy trên mặt chúng tôi xuất hiện vẻ sợ hãi, anh gầy liền nhắc nhở, đừng sợ, cứ đi tiếp đi, nhưng ba người hay nhớ lấy, nhất định phải cùng tiến cùng lùi, bằng không lỡ như có một người ngã xuống, máu tươi của hai người còn lại lập tức sẽ mất hiệu lực. Lúc này tôi có cảm giác như thể trước mặt có một chiếc quạt siêu lớn đang không ngừng thổi mạnh về phía chúng tôi, thành ra chúng tôi nhất định phải đi ngược lại gió, bằng không sẽ bị thổi về phía sau, tới lúc đó dù không chết cũng thành tàn phế. Thật may, dưới sự kiên trì của chúng tôi, luồng sức mạnh thứ hai này rốt cuộc đã bị phá giải. Chúng tôi không dám chậm trễ, lại đi tiếp về phía trước theo sự chỉ đạo của anh gầy. Có điều hình như chúng tôi đã vui mừng quá sớm, khi chỉ còn cách một bước là có thể tới được bức tượng thần. Một luồng sức mạnh càng lớn hơn tràn về phía ba người chúng tôi. Lần này, chúng tôi không kịp chuẩn bị, sau nháy mắt đã bị luồng sức mạnh ấy đẩy lùi liền ba bước. May mắn từ đầu đến cuối chúng tôi luôn giữ vững đội hình, bằng không thì thật là nguy to. Đúng lúc này, anh gầy lại lên tiếng, còn một việc tôi quên mất chưa nói với các cô cậu, đó là một khi các cô cậu lấy được Dạ Minh Châu thì nhất định phải đồng thời nhỏ máu tươi của cả ba người lên trên đó, như thế, tất cả mọi luồng sức mạnh mới biến mất. Chỉ còn cách vài bước chân nữa là có thể lấy được vật thời thượng cổ, chúng tôi há lại chịu tùy tiện bỏ cuộc. Ba người chúng tôi vai kề vai, cùng cắn chặt răng để kháng cự áp lực nặng nề kia, rốt cuộc cũng đi về phía trước được vài bước, trở lại vị trí ban nãy. Sau đó, Tôn Kim Nguyên hét lớn một tiếng, yêu cầu tôi và Vương Tiên Giao dốc hết sức lực để đi nốt nước cuối cùng. Chúng tôi khẽ gật đầu, học theo bộ dạng của cậu ta rồi cả ba người cùng hét lớn mấy tiếng, ra sức lao về phía trước. Tuy luồng sức mạnh đó vẫn cực kỳ lớn nhưng ba người chúng tôi chẳng hề lùi bước, vẫn sai sánh vai liền thành một thể với nhau, rốt cuộc đã đi nốt được quãng đường cuối cùng kia. Chính vào lúc này, những tia sáng mà Dạ Minh Châu tạo ra bỗng trở nên êm dịu, tuy vẫn rạng rỡ như trước song đã không còn khiến người ta cảm thấy chói mắt nữa. Có điều thần khí không thẹn là thần khí, dù đã đến bước rồi nhưng nó vẫn cố gắng dùng chút sức mạnh cuối cùng đối kháng với chúng tôi. Giờ phút này, chúng tôi chỉ cần phá vỡ được luồng sức mạnh cuối cùng đó. Lại đưa tay lên trên là có thể lấy được món thần khí Dạ Minh Châu mà bức tượng thần kia đang cầm. Trên tay, ba người chúng tôi bắt đầu cảm thấy hưng phấn, trên mặt mỗi người đều lộ ra những nét vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Nhưng chính vào thời khắc mấu chốt này, từ phía sau lưng chúng tôi đột nhiên vang lên một tiếng gầm lớn, lão sược, bản vương nhất định phải giết chết các ngươi. Giọng nói này quen thuộc và bá đạo vô cùng. Chúng tôi ngoảnh đầu lại, thấy Nguyên Lương Vương đang bừng bừng giận dữ. Mang theo một đàn thuộc hạ chạy tới chỗ cửa hang mà chúng tôi vừa mới đi vào. Anh gầy lớn tiếng hét lên với chúng tôi, mặc kệ hắn đi, các cô cậu chỉ cần lấy được viên Dạ Minh Châu kia là được, những việc còn lại cứ giao cho tôi xử lý. Dứt lời bèn rút thanh đao cổ kia ra. Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng, vẻ mặt anh gầy lúc này đã trở nên lạnh ngắt tựa băng xương, từ trong mắt chiếu ra những tia sát khí vô cùng nồng đậm. Ba tên binh sĩ chạy trước nhất bị anh ta cung đao chém ngang một cái, sau nháy mặt đã đứt thành hai nửa. Ba luồng dịch thể màu xanh sẫm tức thì từ bụng của bọn chúng bắn ra tung tóe. Từ chuyện này có thể thấy thanh đao cổ kia sắc bén đến mức có thể dùng từ chém sắt như bùn để hình dung. Tuy đã được anh gầy trấn an, nhưng biết Nguyên Lương Vương dẫn theo rất đông thủ hạ tới đây, chúng tôi vẫn không tránh khỏi có chút sợ hãi. Có điều Dạ Minh Châu đã ở gần ngay trước mặt, chúng tôi đương nhiên không thể bỏ cuộc được. Lúc này, Dạ Minh Châu đã ở gần ngay trước mắt, chúng tôi đương nhiên không thể bỏ cuộc được. Lúc này Dạ Minh Châu đã chỉ còn cách đầu ngón tay của chúng tôi chừng một tấc nữa thôi, nếu không phải vì nói vẫn còn chút phản kháng, chúng tôi đã có thể lấy nó xuống chỉ trong một giây. Nhưng chuyện bất ngờ đã lại một lần nữa xuất, chính vào lúc này, viên Dạ Minh Châu sắp khuất phục dưới tay chúng tôi lại đột nhiên lao vọt lên giữa không trung, sau đó bắt đầu bay về phía Nguyên Lương Vương. Chúng tôi ngoảnh đầu nhìn, thấy Nguyên Lương Vương đang lầm rầm niệm thần chú, hình như đang gọi Dạ Minh Châu về chỗ mình, sau đó lại vứt cháp pha lê trong tay lên cao. Không bao lâu sau, Dạ Minh Châu đã nhẹ nhàng bay vào giữa cháp pha lê. Chỉ thấy từ trong cháp pha lê chiếu ra rất nhiều tia sáng màu trắng, so với trước đó thì ánh sáng càng trở nên chói mắt hơn, khiến người ta bắt đầu nảy sinh cảm giác bỏng rát. Tuy ba người chúng tôi hiểu được ý đồ của Nguyên Lương Vương, song giờ đây đã lên cao khỏi mặt đất hơn 3 mét, dù có nhảy lên cũng chẳng với tới được, huống hồ còn phải nhỏ máu tươi trên đầu ngón tay vào đó nữa. Tôi ngoảnh đầu qua, nôn nóng hỏi anh gầy lúc này vẫn đang cật lực giao chiến, tiền bối, Dạ Minh Châu bay mất rồi, chúng tôi phải làm sao bây giờ? Anh gầy chém một đao xuống, lại có hai gã binh sĩ khác bị đứt đôi người. Sau đó, anh ta lùi lại phía sau, rất nhanh đã tới trước mặt chúng tôi. Dưới sự chiếu gọi của Cháp Pha Lê, anh gầy rất nhanh đã bị một luồng sức mạnh vô hình chặn đứng, mà anh ta lại không có loại máu thần kỳ như của chúng tôi, thế là chỉ sau không đầy 3 giây đã bị đẩy ngược về phía sau. Anh gầy thấy tình hình không ổn, vội vàng kêu chúng tôi tới bên cạnh anh ta. Ba người chúng tôi đã hiểu ngay ý của anh gầy, lúc này, tuy anh ta không thể tới bên cạnh chúng tôi nhưng chúng tôi lại có thể tới bên cạnh anh ta, thế là cả ba đều không chút do dự làm theo lời anh ta nói. Anh gầy lại chém ngã mấy binh sĩ vừa lao tới nữa, sau đó nôn nóng nói với chúng tôi, mau đưa tay các cô cậu ra đây. Anh định làm gì thế? Tuy đều có câu hỏi như vậy nhưng chúng tôi vẫn ngay lập tức đưa bàn tay phải của mình ra. Anh gầy không chần chừ chút nào, tay phải vung đao vạch về phía trước một đường. Chúng tôi cảm thấy từ nơi cánh tay mình truyền tới một cơn đau thấu tâm can, hóa ra nhát đao đó của anh gầy đã cưa lên cánh tay của chúng tôi, mà nhát đao này anh ta rõ ràng đã dùng sức mạnh hơn hồi nãy rất nhiều. Không lâu sau, trên cánh tay của ba người chúng tôi đều xuất hiện một vệt máu dài chừng 3, 4cm. Anh gầy không giải thích, tranh thủ lúc chúng tôi còn chưa hết kinh ngạc đã đổi sang cầm đao bằng tay trái, tay phải thì nhanh chóng đưa tới, lần lượt quệt vào vết thương trên tay ba người chúng tôi, sau đó lại bôi máu tươi của ba người chúng tôi lên lưới thanh đao cổ kia. Chúng tôi nhìn thấy cảnh này thì vô cùng ngạc nhiên, không biết anh ta làm như thế là có ý gì. Anh gầy không quan tâm ba người chúng tôi suy nghĩ như thế nào, đột nhiên quát lớn một tiếng. Tung người nhảy lên cao. Cú nhảy này ít nhất cũng đưa anh ta lên cao hơn 2 mét, sau đó thanh bảo đao đã nhuốm đầy máu tươi kia được anh ta chém thẳng về phía chiếc Cháp Pha Lê đang sắp nay về châu Nguyên Lương Vương. Chỉ nghe một tiếng ken giòn tan vang lên, trên lưới đao bắn ra vô số tia lửa, sau đó anh gầy liền giống như bị sét đánh trúng giữa không trung, cứ thế rơi thẳng xuống đất, chẳng khác nào một con diều đứt dây. Chúng tôi vội vàng chạy tới đỡ anh ta dậy. Mãi tới lúc này chúng tôi phát hiện, thì ra anh gầy biết ba người chúng tôi tuyệt đối không thể hoàn thành nhiệm vụ, vì chiếc Cháp Pha Lê đó ở quá cao so với vị trí của chúng tôi bây giờ, do đó anh ta mới quyết định tự mình hoàn thành bước cuối cùng này, bởi trong bốn người chúng tôi thì chỉ có mình anh ta là có thể nhảy cao được hơn 2 mét, lại thêm vào độ dài của thanh đao cổ và cánh tay nữa thì hoàn toàn có thể chém thanh đao đã dính đầy máu tươi của chúng tôi vào Cháp Pha Lê, từ đó phá giải sức mạnh của môn thần khí này. Lúc này, Cháp Pha Lê cũng đã từ từ rơi xuống, vừa hay được tôi đón lấy. Tôi không dám sơ suất, lập tức kéo khóa của chiếc ba lô leo núi trên người ra, đặt Cháp Pha Lê vào trong đó. Nói ra kể cũng lạ, vừa rồi, khi tôi đón được Cháp Pha Lê thì đã để tâm quan sát, phát hiện Cháp Pha Lê sau khi bị thanh đao cổ chém sắt như bùn đó chém chúng thì vẫn chẳng hề bị tổn hại, ngay đến một vết nứt cũng không có. Rõ ràng, nó tuy gọi là Cháp Pha Lê nhưng được làm từ một thứ nguyên liệu gì đó khác chứ không phải là pha lê thật sự, bằng không sớm đã vỡ vụn từ lâu rồi. Sau khi Cháp Pha Lê được tôi cất cẩn thận, mọi ánh sáng trong hang đá tức thì biến mất, tầm nhìn của chúng tôi cũng theo đó mà bị hạn chế đi nhiều, chỉ còn nhìn thấy mấy ngọn đuốc bên cạnh Nguyên Lương Vương đang lập lòe phát sáng. Chúng tôi vội vàng lấy đèn tin vốn dắt bên hông ra, ấn nút chiếu sáng. Nguyên Lương Vương thấy bảo vật của mình bị người ta đoạt mất thì sao chịu bỏ qua, lập tức rút thanh bảo đao đeo bên hông ra chỉ về phía mấy người chúng tôi, lại ngoảnh đầu gầm lên với đám thủ hạ sau lưng, mau lên, chém hết đám người này cho bản vương. Những tên binh sĩ và đốc công đó cứ giống như một đám người máy vừa được mở công tắc điện, lập tức chạy ảo về phía bốn người chúng tôi như từng đợt thủy triều, ngay đến bản thân Nguyên Lương Vương cũng hung hãn xông tới. Còn bên phía chúng tôi, anh gầy đã bị thương nặng, từ bên khỏe miệng vẫn đang rỉ máu tươi, đến nói năng cũng chẳng thể. Nếu không phải vì anh ta có thể chất hơn hẳn người thường, e rằng đã sớm mất mạng khi chúng phải tia sét do Cháp Pha Lê phóng ra rồi. Ba người chúng tôi tuy đều đã bị anh gầy rạch một đao vào tay, nhưng lúc này, vết thương nhỏ ấy căn bản chẳng đáng kể gì. Tôi bảo Tôn Kim Nguyên con anh gầy chạy về phía sau, còn mình thì cùng Vương Tiên Giao đoạn hậu. Hiện giờ, vũ khí duy nhất của chúng tôi chính là thanh đao cố dính đầy máu tươi lấy từ trên người anh gầy xuống, tình cảnh quả là tệ hại vô cùng. Trong khi chạy trốn, tôi có thể nghe thấy rõ ràng từ phía sau lưng vang lại một tiếng nổ lớn. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn, phát hiện toàn bộ hang đá không ngờ đã bắt đầu rung lên dữ dội, những khối thạch nhũ không ngừng rơi xuống. Nếu không may chúng phải thì tuyệt đối khó lòng toàn mạng. mấy người chúng tôi đang giảm tốc độ rồi đi thật cẩn thận, đề phòng kẻ ra chuyện chẳng lành. Có điều trong cái rủi cũng có cái may, vì dọc đường có rất nhiều thạch nhũ rơi xuống, mà đám binh sĩ với đốc công kia lại chỉ là xác chết biết đi, không hề biết né tránh nên có quá nửa đã bị những khối thạch nhũ kia đập bẹp xuống đất. Có điều vẫn có một nửa non đám xác chết biết đi may mắn tránh khỏi kiếp nạn. Bọn chúng giống như các dũng sĩ chẳng biết sợ là gì, dốc hết sức lực đuổi theo chúng tôi, trông dáng vẻ đó tựa hồ như không giết được chúng tôi thì quyết không bỏ cuộc, vậy nên lúc này, chúng tôi vẫn phải tiếp tục bỏ trốn. Đúng vào lúc ấy, lại một tiếng nổ lớn nữa vang lên, cơn chấn động xuất hiện ngay sau đó rõ ràng còn mạnh hơn lần trước nhiều. Tôi cảm thấy toàn bộ hàng đá đều đang rung lắc, thế rồi hai chân đột nhiên mất trọng lực, cứ thế ngã nhoài xuống đất, mà tình cảnh của Vương Tiên Giao với Tôn Kim Nguyên lúc này chẳng tốt hơn tôi là bao. Có điều Tôn Kim Nguyên từ đầu chí cuối đều không buông anh gầy xuống, ngay cả lúc bò dưới đất cũng vẫn để anh ta nằm dạp trên lưng, bởi cậu ta biết rõ, anh gầy lúc này đã hôn mê bất tỉnh, không biết né tránh, một khi bị bỏ lại, anh ta nhất định sẽ bị những khối thạch nhũ từ trên cao rơi xuống đập bẹp thành một đống tương thịt. Vốn ngỡ cơn rung lắc trong hang đá sẽ chỉ kéo dài trong vòng 10 phút, nào ngờ mãi 10 phút sau, nó vẫn chẳng có dấu hiệu dừng lại, hơn nữa còn càng lúc càng mạnh. Đúng lúc này, Tôn Kim Nguyên chợt cất tiếng hét lên, bảo tôi cẩn thận phía sau. Tôi ngoảnh đầu nhìn, phát hiện có một tảng đá khổng lồ ở mé bên đang dần dần nghiêng về phía mình, xem ra cái hang này sắp sập xuống đến nơi rồi. Tôi không dám suy nghĩ quá nhiều, vội vàng dốc hết sức lực chạy tới bên cạnh Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Giao. Tôi vừa định nói với Tôn Kim Nguyên một tiếng cảm ơn, đống lại thấy Vương Tiên Giao ở bên cạnh chỉ tay vào tôi, lớn tiếng nhắc tôi cẩn thận. Tôi còn chưa kịp hiểu ra là có chuyện gì thì tầm mắt đã trở nên mờ mịt. Sau đó lưng tôi bị một thứ gì đó đánh cho một cú thật mạnh, từ trong cổ họng tôi lập tức tràn lên một dòng dịch thể tanh nồng. Cuối cùng, hai mắt tôi trở nên tối sầm, hoàn toàn mất đi trí giác. Nhưng trước lúc hôn mê bất tỉnh, tôi cảm thấy loáng thoáng mình rơi xuống phía dưới, sau đó thì không còn biết gì nữa cả. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Núi Thây. 2. Thu Hiền. Nhìn làn ánh sáng dịu dịu do Dạ Minh Châu phát ra, tâm tư tôi mới thoát đó đã quay trở lại 15 năm trước, nhớ tới tình cảnh khi mình, Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Giao lần đầu tiên tới núi Lương Vương. Những chuyện năm đó tới bây giờ vẫn còn hiện rõ ràng trước mắt, như thế vừa mới xảy ra hôm qua thôi vậy, tất thể đều đã in sâu vào trong ký ức tôi. Ngày hôm nay, sau 15 năm, chúng tôi lại một lần nữa tụ họp, lại một lần nữa tới núi Lương Vương, tất thể mọi chuyện đều như mộng ảo, rất mực thần kỳ, rất không chân thực, nhưng lúc này đây, tôi quả thực vẫn đang ở trong cái hang này. Các vết thương trên người không lúc nào không nhắc nhở tôi những việc ấy đều là sự thật. Đúng thế, tôi đã rơi xuống khe nước hình thành khi hang đá kia đổ sụp, sau đó thì nhanh chóng hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn mất đi tri giác, mãi đến lúc tỉnh lại mới phát hiện mình đã bị tách rời khỏi đội ngũ. Lúc này, chỉ còn lại một mình tôi trong thế giới lòng đất này. Ngoài ra, khi đang tìm kiếm cửa ra, tôi còn gặp phải một con quái thú có vẻ ngoài giống cá sấu, nhưng kích thước thì to hơn cá sấu rất nhiều. Cái miệng rộng như chậu máu của nó một khi há ra thì hoàn toàn có thể nuốt chửng tôi vào bụng. Nhưng hãy còn may, đôi mắt của nó không thể nhìn thấy gì. Tôi thầm cảm thấy may mắn vì mình đã không rơi thẳng xuống nơi này, bằng không chỉ e tôi sớm đã phải vùi thây trong bụng con quái thú khổng lồ kia, hơn nữa còn chết trong lúc hôn mê bất tỉnh. Ngay sau đến địa phủ, nếu như Diêm Vương hỏi tôi có sao lại chết, chắc tôi đành trả lời là không biết thôi. Nhưng tôi bây giờ vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Con quái thú đó đang nằm ngay bên cạnh cây cột đá mà tôi vừa mới trèo lên. Nó giống như một tay thợ săn vậy, lặng lặng nằm dạp bên dưới chờ đợi thời cơ, và tôi chính là con mồi trong mắt nó. Đáng tiếc anh gầy không có ở đây, bằng không dựa vào thân thủ của anh ta, lại cộng thêm thanh đao cổ chém sắt như bùn kia nữa, tôi tin rằng con quái thú trước mắt không thể gây ra sóng gió gì. Có điều ngẫm lại, khi phá giải pháp lực của Cháp Pha Lê, anh gầy đã bị thương nặng, hơn nữa còn hôn mê bất tỉnh. Cho dù lúc này có ở bên cạnh tôi thì chỉ e cũng chẳng giúp gì được, huống hồ thanh đao cổ kia sớm đã bị tôi làm mất từ lúc nào chẳng hay. Tôi xưa nay chưa từng một mình ở giữa một hang núi tối tăm như thế này, lúc nào bên cạnh tôi cũng đều có bè bạn, nhưng lúc này. Nghĩ đến đây, tôi không kìm được thở dài một tiếng, trong lòng trào dâng một nỗi bi ai khó tả, thứ tâm trạng ấy khiến tôi dần dần nảy sinh cảm giác tuyệt vọng đối với sinh mệnh. Bây giờ ngẫm lại, tuy chúng tôi đã lấy được thứ mà mình chẳng thiết tha mong ước, nhưng như thế thì có ích gì đây? Chẳng rõ mọi người đã rơi vào tình cảnh thế nào, chưa biết chừng bọn họ đã bị chôn vùi trong hang đá phía trên, còn tôi mới chính là người may mắn nhất. Nếu thật sự là như vậy, tôi đừng mong có ai khác đến đây cứu mình, tất cả mọi việc chỉ có thể dựa vào bản thân mà thôi. Nhưng dựa vào năng lực của bản thân, liệu tôi có thể rời khỏi thế giới dưới long đất này hay không? Rất hiển nhiên, tôi chẳng có bao nhiêu hy vọng. Thần khí Dạ Minh Châu đưa cho tôi cũng chỉ là thừa thãi, vì trong bốn người chúng tôi, ngoài anh gầy ra, không ai khác biết cách sử dụng sức mạnh của nó, bằng không, chỉ một con quái thú nhỏ nhoi ha có thể làm khó được tôi. Nhưng lúc này, cầm bảo vật trong tay, tôi lại chỉ có thể dùng nó như công cụ chiếu sáng. Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận, vừa nghĩ tới những con người vì tiền tài và bảo vật mà cuối cùng trở thành nô lệ của Lương Vương, vừa nghĩ tới kết cục của mình, Tôn Kim Nguyên, Vương Tiên Giao, và còn cả anh gầy kia nữa, tôi liền thấy không đáng. Chúng tôi đều vì cùng một mục tiêu mà đến nơi này, nhưng cuối cùng có rất nhiều người thậm chí còn chưa thể nhìn thấy thứ mà mình muốn thì đã mất mạng, chẳng lẽ như thế đáng lắm sao? Tôi không dám suy nghĩ nhiều thêm, sợ càng suy nghĩ sẽ lại càng tuyệt vọng. Cuối cùng, tôi cố gắng chấn định tinh thần, không để mình chìm vào giữa những dòng hồi ức kia nữa, chỉ thầm cầu khấn trong lòng, hy vọng các bạn bè tôi cũng được giống như tôi, vẫn bình yên vô sự. Tôi cúi đầu nhìn con quái thú khổng lồ ở phía dưới, thấy nó vẫn chẳng khác gì lúc trước. Sau khi ăn, nó liền nằm rạp bên dưới cây cột đá, thỉnh thoảng lại quay nhẹ chiếc đuôi ngắn ngủn của mình một cái, có lúc thì ngẩng cái đầu nặng nề lên mà nhìn về phía tôi, dù rằng nó kỳ thực chẳng thể nhìn thấy gì, cặp mắt kia chỉ là vật trang trí mà thôi. Lúc này, toàn thân tôi đều là thương tích, hơn nữa đã khá lâu không ăn uống gì nổi, vì không được tiếp thêm năng lượng nên thế lực gần như đã cạn kiệt. Nên cứ chần chừ thêm, chắc tôi khó mà còn đường sống, vậy nên tôi cần phải nghĩ cách xuống dưới, sau đó tránh khỏi con quái thú xấu xí kia mà đi tìm cửa để rời khỏi nơi này. Có lẽ trên đường đi, tôi sẽ gặp được mấy người Tôn Kim Nguyên cũng nên. Tôi đưa ra phân tích, ở nơi này có một dòng sông ngầm, tuy không biết nó chảy về đâu nhưng dòng nước thì luôn lưu động, do đó có thể khẳng định hạ du của dòng sông ngầm này nhất định là cửa thoát nước, mà đã có cửa thoát nước thì sẽ có cửa ra, hy vọng của tôi chính là ở đó. Vì nằm bò trên cột đá này quá lâu, lại phải giữ mãi một tư thế nên khi tôi muốn cựa mình một chút thì chợt phát hiện tay chân mình đều đã trở nên tê dại. Trong tình cảnh này tôi không dám hành động khinh suất, chỉ có thể chậm rãi vương chân từng chút, để chúng từ từ khôi phục lại chi giác, bằng không lát nữa sẩy tay lỡ chân rơi xuống thì có hối hận cũng không kịp. Ước chừng mười mấy phút sau, tôi cảm thấy thân thể mình đã hồi phục được tương đối, bèn co thử hai chân, chậm rãi ngồi thẳng người lên. Chẳng ngờ tôi mới động đậy một chút mà con quái thú ở phía dưới đã có phản ứng ngay, nó lập tức nhổm người dậy, cái đầu đưa qua đưa lại không ngừng, dường như đang tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Tiếp đó, tôi lại lục lọi trong ba lô leo núi, rốt cuộc đã tìm được một ít đinh vít. Chúng tôi vốn lo sẽ gặp phải vách núi dựng đứng nên mới chuẩn bị săn thứ này, nhưng mãi mà vẫn không phải dùng đến, lúc này vừa hay có thể dùng để dụ con quái thú kia đi chỗ khác. Đinh vít chỉ còn mười mấy cái, tôi không dám dùng bừa bãi. Trước tiên là ném một cái ra chỗ cách mình 5 mét ở phía sau lưng, cái đinh vít lập tức va vào tường làm phát ra một tiếng ken giòn tan. Con quái thú đó quả nhiên thính tai vô cùng, vừa nghe thấy phía xa có tiếng động vang lên thì lập tức quay đầu chuyển hướng, bò dần từng bước về phía phát ra âm thanh. Tôi thấy chiêu này hữu hiệu, thế là lại ném ra thêm một cái đinh vít nữa, lần này thì vị trí ném xa hơn lần trước nhiều, ít nhất cũng phải cách chỗ tôi 10 mét. Con quái thú kia ngỡ là con mồi đang bỏ trốn, lập tức tăng tốc độ. Rất nhanh đã tiến về phía trước thêm mấy mét nữa. Tôi thấy nó đã cách mình hơn 10 mét, thầm nghĩ bây giờ không bỏ trốn thì còn chờ tới lúc nào. Thế là lại lấy ra một cái đinh vít nữa rồi ném tới một chỗ xa hơn. Con quái thú kia tựa hồ đã bị chọc giận, lập tức lao thẳng về hướng đó. Lúc này thời cơ đã chín muồi, tôi nhất định phải tận dụng tốt mới được. Tuy cột đá này cao tới 3 mét, ngang với chiều cao của một gian nhà cấp 4 bình thường, nhưng lúc này, tôi chẳng còn lòng dạ nào mà lo sợ nữa. Sau khi hít sâu một hơi liền dằn lòng nhảy ngay xuống dưới. Vừa mới chạm đất, hai chân tôi đã không chịu nổi sức nặng của cơ thể, liền nhào người về phía trước, lại lăn đi trên mặt đất mấy vòng, có điều cũng còn may, tôi không hề bị thương gì cả. Tôi lập tức chống tay đứng dậy, ngoảnh đầu nhìn thì thấy con quái thú kia đã nhanh chóng xoay người lại, rõ ràng cú nhảy vừa rồi của tôi đã thu hút sự chú ý của nó. Tôi nào dám dừng lại, dù trước mặt có vô số xác chết, tôi vẫn cất bước thật mau, ra sức chạy về phía trước. Đúng vào khoảnh khắc đôi chân dẫm lên xác chết đầu tiên, tôi lập tức cảm thấy hối hận, vì số lượng xác chết ở đây thực nhiều đến dọa người, tất cả chất thành một đống cao ngất, cứ như một ngọn núi cậy, hoàn toàn vượt ra khỏi sức tưởng tượng của tôi. Tôi cắn chặt răng, bất kể thế nào thì tôi cũng cần phải đi qua chỗ các thi thể này, bởi lẽ đây chính là con đường sống duy nhất của tôi. Do đa phần các thi thể ở đây đều bị rữa nát nghiêm trọng, vậy nên có mấy lần chân tôi dẫm phải giòi bọ, rất nhiều con giòi còn nhân đó mà bỏ lổm ngổm lên ống quần của tôi. Tôi hoang mang đá mạnh chân để làm văng lũ roi ấy đi, trong lòng sợ hãi tột cùng nhưng lúc này tôi nhất định phải cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi đó, bằng không sẽ bị con quái thú sau lưng đuổi kịp ngay. Tôi cũng không rõ mình đã trèo trên núi thây được bao lâu, chỉ cảm thấy quãng thời gian vừa rồi quả là dài đằng đẵng. Lúc này, tôi đã ở trên đỉnh cao nhất của núi Thây, vốn định đi xuống phía dưới, nhưng vừa mới cúi đầu nhìn thoáng qua dưới chân mình, tôi đã không thể nhấc chân lên nổi nữa. Trời ạ, mặt bên kia của núi Thây không ngờ lại có tới mười mấy con quái thú giống hệt con vừa rồi, bọn chúng đang không ngừng cắn xé các thi thể, nếu tôi mà xuống dưới đó thì chắc chẳng đủ cho bọn chúng chia nhau. Mà con quái thú ở phía sau tôi lúc này đang ra sức trèo lên trên, áng chừng chỉ còn không đầy một phút nữa là nó đã có thể tới được chỗ tôi. Tôi bây giờ có thể nói là đã rơi vào cục diện tiến thoái lưỡng nan, hoàn toàn lọt vào giữa vòng quay của lũ quái thú. Tôi vô cùng sợ hãi, trong lòng trào lên nhưng cơn hoang mang tột độ, ngay cả sức hét to lên cũng chẳng có. Tôi cảm thấy cái chết đã ở cách mình rất gần, có lẽ không bao lâu sau, tôi sẽ bị con quái thú phía sau kia ăn thịt, hoặc là trở thành một phần nhỏ của núi Thây này. Mười mấy con quái thú ở dưới núi Thây dường như đang vùi đầu vào việc ăn nên chẳng hề chú ý tới tôi, chỉ có con quái thú vẫn đang đuổi theo tôi từ nãy giờ kia là đang hăng tiết, càng lúc càng tới gần hơn. Bốn bàn chân của nó to lớn vô cùng, cứ như những chiếc quạt hương bù, chỉ sau mấy tiếng bình bịch đã tới trước mặt tôi, cách tôi chỉ còn hơn 2 mét, khoảng cách này thậm chí còn kém cả chiều dài thân thể của nó nữa. Nhìn con quái thú ở ngay trước mặt, tôi bất giác đổ mồ hôi như tắm. Tuy biết rõ mình không phải là đối thủ của nó nhưng vẫn muốn liều một phen, bởi tôi không cam tâm chết đi như vậy, dù có chết thì tôi cũng phải chết một cách có ý nghĩa. Nhưng bây giờ tôi không có món vũ khí nào trong tay, tức là phải tay không đánh nhau với nó. Mà lúc này, con quái thú đó đã dừng lại, chỉ bày ra bộ dạng chuẩn bị tấn công mà thôi, dường như đang lặng lẽ chờ đợi điều gì. Chẳng lẽ nó đã thay đổi ý đồ, muốn tha cho tôi một mạng? Hay là, nó có sở thích trông chừng vật sống, chờ đến khi đối phương chết đi rồi mới ăn thịt? Thấy nó không tấn công, tôi đưa mắt ngó quanh bốn phía, hy vọng có thể tìm được một món vũ khí nào đó giữa núi Thây này. Đáng tiếc, tại nơi này, tôi chẳng tìm thấy thứ gì có thể dùng được, những viên đá thì đều bị vùi lấp dưới các thi thể. Lẽ nào tôi phải dùng các thi thể này để ném về phía con quái thú kia sao? Con quái thú đột nhiên có hành động, cái đầu ngẩng cao, cứ thế lao thẳng về phía tôi. Nhìn hai hàm răng dài trắng ớn hệt như những chiếc móc sắt trong cái miệng đỏ lòm như chậu máu của nó, tôi bất giác đủ thầm, nếu phải chết dưới cái miệng kia nhất định là một chuyện vô cùng đau khổ, còn chẳng bằng cắn lưới tự vẫn, có điều tôi làm gì có dũng khí để tự vẫn cơ chứ. Lúc này, lòng tôi nóng như lửa đốt, rồi chẳng biết lấy dũng khí từ đâu, cũng có thể là vì đã lâm vào đường cùng rồi nên làm bừa, dùng thi thể ở ngay trước mặt làm vũ khí ném về phía con quái thú. Con quái thú có thính giác cực tốt, biết có một vật đang bay về phía mình, bèn há to miệng đón lấy, nhai nhồm nhoàm. Tôi nhìn thấy cảnh này thì sợ gần chết, thầm mong con xuất sinh này ăn no rồi, không thèm để ý đến tôi nữa. Dường như nó cảm thấy thi thể đó không đủ tươi ngon, thế là lại quay đầu qua phía tôi, từ trong miệng liên tục phát ra những tiếng chẹp chẹp, cứ như đang nhấm nháp lại dư vị của món ăn vừa rồi. Sau khi yên lặng một lát, nó đột nhiên lại nhắm mắt hướng tôi mà tấn công lần nữa. Tôi chỉ cảm thấy có một bóng đen lao vào tới, tốc độ nhanh vô cùng. Trong khi đó, đôi chân tôi lại đang lún giữa các xác chết, dù muốn bỏ chạy cũng chẳng được. Thế là tôi dứt khoát nhắm chặt hai mắt, không phản kháng vô nghĩa nữa, thầm nghĩ bị một con quái thú ăn thịt dù sao cũng tốt hơn là bị một đàn quái thú xé xác ra ăn. Nhưng đúng vào khoảnh khắc tôi cho rằng mình chết chắc, trước mắt chợt bừng lên ánh sáng chói lòa, dường như có một luồng sáng rất mạnh chiếu thẳng lên người tôi. Tôi vô thức mở mắt ra xem có chuyện gì, bất ngờ phát hiện chẳng rõ tự bao giờ. Chiếc cháp pha lê vốn được quấn chặt vào cánh tay trái của tôi đã tự động mở nắp, từ bên trong đang chiếu ra những tia sáng cực kỳ chói mắt. Dưới sự chiếu rọi của thứ ánh sáng màu trắng đờ, con quái thú kia dường như gặp phải một thứ cực kỳ đáng sợ, lập tức quay đầu bỏ trốn, chẳng bao lâu sau đã cuống tới bên dưới núi Thây rồi biến mất giữa bóng tối. Lúc này, những tia sáng màu trắng mãnh liệt do viên dạ minh châu trong cháp pha lê chiếu ra mới dần dần trở nên ảm đạm, cuối cùng khôi phục lại trạng thái ban đầu. Túi đầu nhìn xuống, tôi phát hiện toàn thân mình đã đầm địa mồ hôi, rồi lại thở dốc một hồi, cuối cùng cứ thế đổ gục xuống, chẳng buồn quan tâm dưới chân mình là những gì. Tôi ngàn vạn lần không ngờ được rằng khi mình sắp chết lại được món thần khí này cứu giúp, trong lòng trào lên một nỗi vui mừng khó tả, đồng thời cảm thấy may mắn vì có thể sống sót sau kiếp nạn. Dù gì đi chăng nữa, cái mạng nhỏ này của tôi tạm thời giữ được rồi. Chương 41, âm thanh quái lạ. 2. Nghiêm Anh. Chừng mười mấy phút sau, tôi rốt cuộc đã dần bình tĩnh trở lại từ trong cơn sợ hãi đó, liền chậm rãi mở mắt ra, cố gắng khống chế tâm trạng của bản thân, đồng thời tự nhủ mình bây giờ chỉ như đang nằm trên giường thôi, còn các thi thể xung quanh thì chỉ là đồ chơi, không việc gì phải sợ. Nhưng tôi càng suy nghĩ như vậy thì lại càng cảm thấy hoang mang, vì thứ mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra từ các thi thể vẫn đang không ngừng chui vào mũi tôi. Tuy tôi đã ở giữa núi thây này hơn một tiếng đồng hồ nhưng thứ mùi đó vẫn nồng đậm một cách khó tả. Hơn nữa đám giòi bò trong các thi thể thỉnh thoảng lại bò lên người tôi, khiến tôi sợ hãi tột độ, chẳng có lòng dạ nào mà suy nghĩ tới những việc khác. Tôi bây giờ tưởng chừng như sắp sụp đổ đến nơi, chỉ muốn điên cuồng gào to lên mấy tiếng nhưng lại sợ bị lũ quái thú ở dưới kia chú ý tới. Tôi không biết khi mình phải đối mặt với nguy hiểm lần nữa, liệu hai món thần khí trên tay còn có thể phát huy tác dụng hay không, do đó tôi nhất định phải giữ tỉnh táo, không để mình rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Sau khi nghỉ ngơi một lát, tuy cái bụng vẫn trống rỗng nhưng thể lực của tôi đã khá hơn rất nhiều so với vừa rồi. Tôi chống tay đứng dậy, cố gắng ngước mắt nhìn lên cao để các thi thể kia không lọt vào tầm mắt mình. Thế rồi tôi lê tấm thân mỏi mệt đi bước thấp bước cao giữa các thi thể, mãi đến khi đã đi tới chỗ sườn dốc tôi mới dừng lại. Tôi biết rất rõ mình bây giờ tuyệt đối không thể quay lại, bởi con quái thú vừa rồi nhất định là đang rình rập trong một góc tối nào đó. Chỉ cần tôi lọt vào phạm vi tấn công của nó thì hậu quả sẽ khó mà lường trước được. Vậy nên tôi chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước mà thôi. Tôi lén đưa mắt ngó xuống bên dưới núi thây, phát hiện mười mấy con quái thú kia vẫn đang ăn xác chết. Tôi thật sự có chút hoài nghi những xác chết này là do Nguyên Lương Vương cố tình vứt ở đây để nuôi đám quái thú kia. Chẳng rõ tại nơi đây rốt cuộc có bao nhiêu xác chết, e rằng không tới một vạn thì cũng phải có 8.000. 600 năm nay, nhất định là đã có vô số người phải chết trong ngôi mộ cổ này, thủ đoạn của Nguyên Lương Vương thực là quá tàn độc. Tôi bắt đầu cẩn thận di chuyển qua phía bên trái, cố gắng để không phát ra bất cứ âm thanh nào. Vì đôi mắt của đám quái thú kia chỉ là vật trang trí nên tôi có thể lợi dụng điểm này để thoát thân. Chỉ cần tôi đi vòng ra xa một chút là chắc hẳn có thể tránh khỏi bọn chúng. Nhưng điều kiện tiên quyết là không được phát ra bất cứ âm thanh nào, bằng không nhất định sẽ rơi vào cảnh bị bọn chúng vây công. Thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng phút, tôi cũng càng lúc càng tới gần đám quái thú kia. Có điều bọn chúng vẫn không hề phát hiện ra sự tồn tại của tôi. Điều này khiến tôi bình tĩnh hơn nhiều. 30m, 20m, 10m, tôi đang ở cách bọn chúng càng lúc càng gần. Trong khoảng khắc này, cơ thể toàn thân tôi đều căng cứng, cảm giác hồi hộp không ngớt trào dâng. 10m, đây đã là khoảng cách cực hạn mà tôi có thể lại gần lũ quái thú rồi. Nếu lại đi tiếp thêm nữa, cho dù bọn chúng không nhìn thấy tôi, cho dù tôi không phát ra bất cứ tiếng động nào thì dựa vào hệ thống cảm quan, bọn chúng nhất định vẫn có thể phát hiện ra sự tồn tại của tôi nên tôi liền dừng lại không đi tiếp nữa. Tôi thầm suy nghĩ, dựa vào mười mấy chiếc đinh vít cuối cùng tôi có liệu có thể dụ hết đám quái thú kia đi xa không? Nếu thành công thì cố nhiên là kết cục tốt nhất, nhưng nếu chỉ dụ được một phần đám quái thú, hoặc thậm chí chỉ một con quái thú không bị dụ đi, vậy tức là tôi đã thất bại, mà trong tay tôi chỉ có một lượng đinh vít thế thôi, do đó cơ hội sẽ không đến lần thứ hai. Tôi nắm chặt chỗ đinh vít đó trong tay, tâm trạng có chút căng thẳng, hơi thở cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Tôi chậm rãi đưa tay phải lên, vì lần này có nhiều quái thú quá. Một chút động tĩnh nhỏ e là khó có thể thu hút được sự chú ý của bọn chúng, vì vậy nên tôi dự tính sẽ chia số đinh vít còn lại ra để ném trong 3 lần. Lần đầu tiên không thể ném đi quá xa, mục tiêu chủ yếu là thu hút sự chú ý của bọn chúng, lần thứ 2 vẫn không thể ném đi quá xa, nhưng phương hướng nhất định phải thay đổi một chút, khiến bọn chúng cho rằng con mồi đang bỏ chay, còn lần thứ 3 thì nhất định phải ném xa hết mức có thể, bởi lẽ sau lần ném thứ 3 ấy, tôi sẽ phải lập tức bỏ chạy khỏi đây. Sau khi dự trù xong toàn bộ kế hoạch, tôi liền chuẩn bị tiến hành. Lẳng lặng cầm chắc 3 cái đinh vít trong tay, tôi ngắm chuẩn cự ly, sau đó ném về phía sau lưng đám quái thú. Bởi vì lần này tôi ném 3 cái đinh vít cùng lúc nên động tĩnh tạo thành rất lớn, sau nháy mắt đã thu hút được sự chú ý của đám quái thú, bọn chúng nháo nhào bò về phía sau lưng. Có điều lần ném này của tôi không thể tính là quá thành công, bởi lẽ vẫn còn một con quái thú ở yên chỗ cũ, nó không hề bị thu hút bởi âm thanh do những cái đinh vít phát ra, thậm chí ngay đến thân thể cũng chẳng động đậy chút nào. Tôi nhủ thầm, có lẽ đến lần ném thứ 2 nó sẽ có phản ứng, thế là lại ném 3 chiếc đinh vít nữa ra, mà vị trí của lần ném này là ở phía bên phải của đám quái thú. Đám quái thú quả nhiên đã trúng kế, ngỡ rằng con mồi đã thay đổi phương hướng bỏ chạy, thế là lập tức xoay người đuổi theo. Nhưng rất lạ, con quái thú vừa rồi không động đậy lúc này vẫn nằm yên một chỗ, chẳng hề có phản ứng. Lúc này tôi đã bắt đầu cảm thấy nôn nóng, vì trong tay tôi chỉ còn lại 5 chiếc đinh vít cuối cùng. Nếu vẫn không thể dụ nó chạy đi thì kế hoạch của tôi coi như hoàn toàn thất bại. Nhưng tôi đã đi được 2 nước cờ rồi, không thể nào không đi nốt nước cờ thứ 3. Tôi nhủ thầm chết thì chết, dù sao tình cảnh của mình bây giờ so với chết cũng chẳng tốt hơn là bao, và chăng tôi đã phải chịu đựng đủ các loại sợ hãi rồi, nếu cứ tiếp tục thế này mãi, dù tôi không chết thì e cũng sẽ biến thành kẻ điên mất. Sau khi suy nghĩ thông suốt, tôi ném nốt 5 chiếc đinh vít cuối cùng đi, vị trí đinh vít rơi vẫn nằm ở hướng như lần ném thứ 2. Có điều khoảng cách thì xa hơn mười mấy mét. Ngoài ra, lần này tôi ném đồng thời tới 5 chiếc đinh vít, âm thanh phát ra lớn hơn trước đó rất nhiều, không có lý nào mà con quái thú cuối cùng kia lại không bị dụ qua đó. Đáng tiếc hiện thực thường luôn tàn khốc, con quái thú nãy giờ một mực không chịu động đậy đó vẫn chẳng khác gì lúc trước, cứ nằm thu lu một chỗ. Nó giống như một con cáo già đã thành tình, cái bẫy của người thợ săn không có tác dụng gì với nó. Phải làm sao bây giờ? Tôi đã không còn cái đinh vít nào nữa. Hay là tôi cứ tranh thủ dịp này mà chạy xuống dưới đó luôn? Không xuống thì sẽ chết chắc, nhưng xuống dưới đó rồi, tôi phải đối phó với con cáo giả kia như thế nào đây? Đang khi tôi bần thần do dự, chẳng biết từ đâu chợt có một cơn gió mạnh thổi tới, cứ thế thốc thẳng vào lưng tôi. Tôi vốn chẳng có chút chuẩn bị, đột nhiên cảm thấy chân bị trượt một cái, thế rồi thân thể liền lăn lông lốc xuống dưới núi thây. Tôi lăn một mạch tới cạnh con quái thú nhất quyết không chịu động đậy kia mới dừng lại được, mà lúc này, đầu của tôi chỉ còn cách đầu nó chưa đầy 5 cm. Nó chỉ cần há miệng ra tập một cái là đầu tôi ắt sẽ phải dọn nhà đi nơi khác ngay. Tôi không kìm được kinh hãi kêu lớn một tiếng, rồi nhảy bật dậy, không chút suy nghĩ, co cẳng bỏ chạy ngay lập tức. Tôi chạy dọc theo dòng sông ngầm về hướng hạ du, cũng chẳng rõ mình đã chạy được bao xa, chỉ biết mãi tới khi đôi chân đã trở nên mềm nhũn không chạy tiếp được nữa tôi mới dừng lại, rồi nằm ngửa ra mặt đất mà thở hừng hộp. Ngoái đầu nhìn lại, vẫn còn may, phía sau không có động tĩnh, con quái thú vừa rồi cũng không đuổi theo. Tôi thật sự hoài nghi con quái thú từ đầu chí cuối không động đậy đó đã chết, bằng không không có lý nào nó lại buông tha cho tôi, mà với tốc độ của nó, muốn đuổi kịp tôi căn bản chẳng phí bao nhiêu sức lực. Đáng ghét nhất vẫn là cơn gió quái dị đột nhiên thổi tới kia, nếu con quái thú đó chưa chết, rất có thể tôi đã phải mất mạng ngay tại chỗ rồi. Nhưng ngẫm lại, nếu không có cơn gió đó, chắc tôi vẫn còn đang do dự không biết có nên xuống dưới hay không, rất có thể sẽ vì vậy mà bỏ lỡ mất cơ hội bỏ trốn tốt nhất. Thành ra lần này tôi cũng không thể nói rõ cơn gió quái dị đó rốt cuộc đã giúp tôi hay hại tôi nữa. Bạch Vân Sơn, mau tới đây, mau tới đây. Đang khi tôi nằm nghỉ ngơi trên mặt đất, đột nhiên có tiếng người gọi tên tôi, hơn nữa nghe âm thanh đó thì dường như đang ở cách chỗ tôi không xa lắm. Tôi rất ngạc nhiên, ngỡ rằng mấy người Tôn Kim Nguyên đang gọi mình, vì giọng nói đó hình như là của Vương Tiên Giao. Có điều sau khi ngó quanh bốn phía, tôi lại chẳng nhìn thấy có bóng người nào, vậy thì ai đang gọi tôi đây? Trái tim tôi bất giác giật thột, chắc không phải có hồn ma bóng quế nào đó giữa núi thây kia bám theo tôi đấy chứ. Nhưng không đúng, giọng nói đó rõ ràng là của Vương Tiên Giao, hơn nữa còn giống hệt với giọng nói đã kêu tôi bảo vệ Dạ Minh Châu thật cẩn thận. Sau nháy mắt, tôi giật mình bừng tỉnh, nhất định là mấy người Vương Tiên Giao không tìm thấy tôi nên dùng máy bộ đàm để gọi tôi rồi, tôi nhớ là khi xuất phát chúng tôi có mang theo máy bộ đàm mà. Tôi lập tức mở ba lô leo núi ra, lục lọi một hồi nhưng lại chẳng tìm thấy máy bộ đàm đâu. Chẳng lẽ tôi đã làm mất nó rồi? Vậy vừa rồi là ai đã gọi tôi? Hơn nữa nghe âm thanh đó thì rõ ràng là ở cách tôi không xa lắm. Nghĩ tới đây, tôi không kìm được nổi da gà, từng cơn sợ hãi trào lên không ngớt. Ai đang gọi tôi đấy? Tôi đánh bạo hô to một tiếng, đáng tiếc chẳng có ai trả lời, điều này khiến tôi càng cảm thấy sợ hãi. Tôi bất giác dùng mình một cái, lập tức đứng bật dậy, hoang mang đưa mắt ngó quanh bốn phía. Đừng sợ, là tớ đây, mau tới đây, tớ đang ở ngay phía trước cậu thôi. Giọng nói giống như là của Vương Tiên Giao đó lại vang lên lần nữa, trái tim tôi cơ hồ đã nhảy lên đến tận cổ họng, nếu cứ tiếp tục thế này chắc nó sẽ nhảy ra khỏi miệng tôi mất. Nhưng lý trí nói với tôi rằng mình không nên tin là trên thế giới này có sự tồn tại của ma quỷ, vì nếu thật sự có ma quỷ, con người còn có thể sống được sao? Hơn nữa đối phương rõ ràng đang gọi tên tôi, nếu đó là ma quỷ thì tại sao lại biết tên tôi được chứ? Và lại giọng nói đó tôi nghe thế nào cũng cảm thấy giống như là của Vương Tiên Giao. Rồi tôi lại chợt nhớ ra, giọng nói đó không phải nói là cô ấy đang ở phía trước ư. Chưa biết chừng là Vương Tiên Giao đang ở bên đó gọi tôi ấy chứ. Hang động này thoáng đãng vô cùng, dù cô ấy có ở cách tôi một cây số gọi tên tôi thì âm thanh cũng có thể vọng tới đây, điều này không có gì là lạ cả. Nghĩ tới đây, tôi lập tức cảm thấy kích động, mẹ kiếp, rốt cuộc đã có thể gặp lại bọn họ, tôi không cần phải đi một mình ở nơi đây nữa. Cái cảm giác bất lực và sợ hãi khi không có ai khác ở bên giúp đỡ đó tôi đã chịu đủ lắm rồi. Tôi hét to, Tiên Giao, Kim Nguyên, anh gầy, mọi người đợi một lát, tôi tới ngay đây. Tôi vừa trả lời bọn họ vừa dốc sức chạy dọc theo dòng sông ngầm về hướng hạ du. Tôi lưng phấn chạy về phía trước, giống hệt như một đứa bé xa nhà đã lâu, lúc này bỗng tìm được đường quay về, trong lòng vừa kích động lại vừa ấm ức, chỉ còn thiếu điều rơi nước mắt nữa thôi. Tôi cứ thế chạy như bay dọc theo dòng sông ngầm. Lúc này dòng sông lại chợt ngoặt qua một bên, nhưng tôi vẫn chẳng thấy bóng dáng mấy người Tôn Kim Nguyên đâu, liền lờ mờ cảm thấy chuyện này có chỗ nào đó không đúng lắm. Tính đến giờ, tôi chạy cũng phải được 10 phút rồi, Theo tốc độ của tôi thì ít nhất cũng đã di chuyển được một cây số, vậy mà vẫn không nhìn thấy mấy người vương tiên giao đâu. Hơn nữa nơi này còn có một chỗ rẽ, nếu âm thanh thật sự vọng tới từ hướng hạ du, vậy thì không thể vang xa như vậy được, vì sau khi chuyển hướng, âm thanh sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng lúc này vương tiên giao vẫn đang gọi tên tôi, mà âm thanh còn càng lúc càng rõ, lẽ nào bọn họ đang ở ngay sau ngã rẽ này ư? Nếu thật sự là như vậy thì bọn họ cũng tệ quá đi, không biết đi qua ngã rẽ rồi hãy gọi, như thế âm thanh sẽ có thể vang đi xa hơn một chút. Tôi không nghĩ nhiều thêm nữa, lại tiếp tục chạy về phía trước, hy vọng bọn họ đang ở phía sau ngã rẽ chờ tôi. Tôi chạy một mạch nốt quãng đường cuối cùng đó, sau khi đi qua chỗ ngã rẽ thì không sao kiên trì tiếp được nữa, liền chống hai tay vào đầu gối mà thở hừng hực. Tranh thủ lúc này, tôi ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhưng cảnh tượng tôi nhìn thấy khiến tôi suýt ngất xỉu, vì phía trước mặt làm gì có bóng dáng ai đâu, chỉ có duy nhất một cánh cửa đá đứng sừng sững ở đó, hơn nữa còn đang mở rộng, cứ như là để chào đón tôi đến đây vậy. Cũng chính vào lúc này, giọng nói của Vương Tiên Giao đã biến mất, tôi ra sức dây mạnh hai thai, đúng thế, giọng nói của Vương Tiên Giao đã biến mất rồi. Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Chẳng lẽ khi tôi rơi xuống khe nước này thì bị va đập vào đâu đó, cho nên đôi thai đã hỏng mất rồi. Nhìn cánh cửa đang mở rộng trước mặt, tôi chẳng buồn quan tâm đôi thai của mình có phải đã bị làm sao rồi không, dù sao thì tôi cũng phải đi qua cánh cửa đá này, vì dòng sông ngầm chạy qua ngay bên dưới đó, tôi muốn tới được chỗ hạ du của dòng sông thì nhất định phải làm vậy mới xong, bằng không thì chỉ còn cách học theo lũ vịt bơi đi theo dòng nước thôi, mà tôi thì hiển nhiên là chẳng có cái bản lĩnh này. Tôi đưa tay dây mạnh thai thêm lần nữa, sau đó lại hét to mấy tiếng, phát hiện thính giác của mình vẫn bình thường, bèn cất bước đi về phía cánh cửa đá. Cánh cửa đá này được điêu khắc vô cùng tinh tế, bên trên có hai thiếu nữ quần áo phất phơ, bọn họ đều xách một chiếc giỏ trúc bằng tay trái, bên trong đựng rất nhiều cánh hoa, mà tay phải của bọn họ thì cầm một nắm cánh hoa, đang vung tay khẽ rác. Tôi không kìm được thầm cảm thán, tuyệt vời thay bức họa tiên nữ tán hoa, không ngờ lại có thể sống động đến nhường này. Cái thần thái chân thực cùng các đường nét đẹp đẽ đó thực khiến người ta không kìm được phải suy nghĩ vu vơ. Chương 42, Trung Phùng 2, Nghiêm Anh. Nhìn cánh cửa đá được điêu khắc tinh tế đó, tôi ngơ ngẩn dừng chân lại mất 5 phút liền, sau đó mới giật mình tỉnh táo trở lại. Rồi tôi không do dự thêm nữa, đi thẳng vào bên trong cánh cửa đá đó. Bởi vì ánh sáng tỏa ra từ cháp pha lê được tôi buộc trên cánh tay trái hết sức mãnh liệt, nên khi tôi vừa bước qua cánh cửa đá thì đã có thể nhìn thấy rõ ràng mọi cảnh vật bên trong. Đây là một gian phòng đá hình tròn, kích thước xấp xỉ một sân bóng rổ, phần nóc có hình chót, nếu nhìn kỹ thì thấy có chút giống với loại lều tròn của người Mông Cổ trên thảo nguyên. Cũng giống như cánh cửa đá kia, mọi đồ đạc trong phòng đều được điêu khắc vô cùng tinh tế, ngay phía trước mặt tôi có một bệ đá rất rộng, bên trên đặt một cỗ quan tài làm bằng đá cẩm thạch trắng, trên thành quan tài điêu khắc đủ các thứ chim quý thú lạ, còn có cả hoa văn hình mây lành, quy cách khá cao, nhất định là loại đãi ngộ dành cho người có cấp bậc chư hầu. Tôi rời ánh mắt khỏi cỗ quan tài đá đó nhìn qua hướng khác, thấy bên phía tay phải tôi có một bức tượng được tạc theo kích thước người thật, rồi chợt phát hiện bức tượng đó không phải tượng đá mà là tượng gỗ, bên ngoài được sơn màu đỏ, nước sơn vẫn đẹp đẽ và hoàn hảo, cứ như vừa mới được sơn lên chưa lâu vậy, dưới ánh sáng rọi từ cháp pha lê thỉnh thoảng lại phản chiếu ra những tia màu đỏ rực rỡ. Chủ nhân của bức tượng là một thiếu nữ mặc trang phục thời cổ đại, mặt mũi rất mực hiền từ, thoạt nhìn thì thấy tuổi tác chỉ chừng trên 20 một chút. Khoe miệng nàng ta hơi nhếch lên, đôi mắt thì nhìn chằm chằm về phía trước, như đang mỉm cười nhìn mọi thứ trong gian phòng đá này. Tôi cảm thấy nụ cười của nàng ta có chút quen thuộc, dường như đã từng được thấy ở đâu đó rồi, hơn nữa còn là thường xuyên nhìn thấy, nhưng nhất thời lại chẳng thể nhớ ra. Nàng ta cầm một chiếc gậy như ý, một, thoạt nhìn hệt như một vị tiên nữ ở trên 9 tầng trời, rất mực siêu phàm thoát tục, xinh đẹp động lòng người, mà đó mới chỉ là một bức tượng gỗ thôi, nếu là người thật. Chắc không người đàn ông nào có thể không lay động trước nàng ta. Nhưng tôi cứ cảm thấy em mờ. Anh đã từng nhìn thấy bức tượng này ở đâu đó rồi, có điều bây giờ lại không thể nhớ ra nổi. Một, gậy như ý là một món đồ tượng trưng cho sự tốt lành, may mắn, thường được làm bằng ngọc, trúc hoặc là xương, gồm hai phần, phần đầu có hình như cây nấm linh chi hoặc là đám mây, phần cán hơi cong. Trong gian phòng đá này còn bày một số đồ đặc khác, chẳng hạn như bàn đá, ghế đá, bàn trang điểm đá. Sự bố trí như thế làm gì giống với một lăng mộ, rõ ràng là khuê phòng của một nữ tử thời cổ đại, hơn nữa phong cách này thuộc về vùng Trung Nguyên, chẳng hề ăn nhập với các tòa cung điện kiểu Mông Cổ mà Nguyên Lương Vương cho xây dựng. Tôi bất giác hoài nghi bức tượng gỗ này vốn là một con người thật, và nàng hiện giờ đang nằm trong chính chiếc quan tài đá cẩm thạch trắng kia. Chẳng rõ cô gái này có quan hệ thế nào với Nguyên Lương Vương, nhưng tôi nghĩ chắc không phải là vợ, bằng không nàng đã được trường sinh bất lão cùng Nguyên Lương Vương rồi chứ chẳng phải chết ở đây như thế này. Vậy nàng rốt cuộc là ai? Lẽ nào là một nữ tử Triều Minh bị bắt tới đây? Đáng tiếc Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Giao không có ở đây, bằng không với kiến thức của bọn họ thì nhất định sẽ đoán ra cô gái này là người của thời đại nào. Tôi đang mải nghĩ xem chủ nhân của ngôi mộ này rốt cuộc là ai thì vai phải chợt bị người ta vô khẽ một cái. Tôi sợ giật nảy mình. Vừa nãy, khi đi vào gian phòng đá này, tôi đã để ý rất kỹ, thấy ở đây không có bất cứ một người hay một vật sống nào cả. Tại sao lúc này lại có người vỗ vai tôi được cơ chứ? Lẽ nào tôi vừa bị quỷ bá vai? Vậy ha, chẳng phải là nó muốn tìm tôi làm thế thân hay sao? Mà có khi nào con quỷ đó chính là người ở trong quan tài kia không? Hồi nhỏ, tôi từng nghe bà nội nói, nếu lỡ bị quỷ bá vai thì ngàn vạn lần chớ có ngoảnh lại nhìn, bằng không con quỷ đó sẽ hóa thành một làn khói xanh rồi thừa cơ chui vào trong ngũ quan của bạn, để rồi từ đó xâm chiếm thân thể và linh hồn bạn. Tuy tôi không tin trên thế gian này có ma quỷ tồn tại, nhưng thời gian gần đây, những chuyện kỳ lạ xảy ra thực sự quá nhiều, thành ra tôi không thể không xem xét lại thế giới quan của mình. Tôn Kim Nguyên có một câu này rất đúng, thế giới rộng lớn bao la, không chuyện kỳ lạ gì là không có. Chưa chắc bạn đã nhìn thấy tất cả mọi thứ, cho nên phàm việc gì cũng vậy, thà tin là có chứ đừng nên cho là không, kẻo không đến lúc bạn thật sự gặp phải rồi, có hối hận thì cũng đã muộn. Cho nên, có đánh chết tôi cũng không thể ngoảnh đầu lại được, nếu không thì chết chắc. Lúc này, trên lưng tôi, mồ hôi lạnh đã tuôn ra đầm địa, toàn thân bắt đầu run rẩy, cuối cùng không kìm được kêu toáng lên một tiếng, định co cẳng chạy về phía trước mong thoát khỏi sự đeo bám của con quỷ sau lưng. Nhưng không ngờ đối phương lại nhanh hơn tôi một bước. Bàn tay đặt trên vai tôi đột nhiên dùng sức kéo mạnh, cơ thể tôi liền xoay tròn nửa vòng, mặt đối mặt với đối phương. Lúc này, cổ họng tôi như nghẹn lại, không thể nói dối một lời. Nhìn khuôn mặt ở ngay trước mắt, tôi đột nhiên có cảm giác muốn khóc, thế rồi cổ họng rốt cuộc đã thông suốt, tôi không kìm được cất tiếng mắng, khốn kiếp, cậu đúng là đồ khốn, muốn dọa chết tớ hay sao? Đến rồi mà không chịu kêu lên một tiếng, cậu không biết là cái trò quỷ bá vai đó tả môn lắm hay sao? Tôn Kim Nguyên, bây giờ tớ thật sự muốn cắn cậu một cái đấy. Tuy ngoài miệng mắng như vậy nhưng tôi đã kích động ôm chặt lấy gã khốn đó rồi. Đúng thế, người vừa đặt tay lên vai tôi không phải ma quỷ, mà là Tôn Kim Nguyên. Đứng phía sau cậu ta còn có anh gầy và Vương Tiên Giao, nhìn sắc mặt anh gầy thì chắc hẳn đã qua cơn nguy hiểm. Lúc này Vương Tiên Giao đã không kìm được bật khóc thút thít, ngay đến anh gầy cũng không kìm được bước tới ôm lấy tôi một cái thật chặt. Tôi trước giờ chưa từng cảm thấy nhớ nhung bè bạn của mình đến thế. Trong lòng vừa kích động lại vừa căm phẫn, cảm giác đó khiến tôi muốn khóc to lên thành tiếng. Cuộc trùng phùng này khiến tôi tìm lại được hy vọng. Tôi biết mình bây giờ đã không phải một mình đối mặt với tất cả nữa, bạn bè của tôi đều đã trở lại bên tôi, có bọn họ ở đây, tôi sẽ không phải bất lực và tuyệt vọng như ban nãy nữa. Sau khi buông anh gầy ra, Tôn Kim Nguyên chỉ tay vào tôi, cất tiếng mắng lớn, cậu còn dám mắng tớ sao? Ba người bọn tớ đứng sau lưng gọi tên cậu suốt một lúc lâu, thế mà tên khốn cậu lại chẳng thèm trả lời. Cứ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào bức tượng gỗ kia, bọn tớ còn tưởng cậu bị chúng tà rồi cơ đấy. Tôi nói sao có thể như vậy được, nếu ba người bọn họ đứng phía sau gọi tôi, khoảng cách lại gần như thế, không có lý nào mà tôi lại không nghe thấy. Rồi tôi lại chợt nghĩ hay là thai mình thật sự đã có vấn đề rồi, khi thì nghe nhầm, khi thì ngã ngãng, nếu thế tôi chẳng phải đã biến thành một kẻ tàn phế rồi hay sao? Thấy tôi ngây người ra đó suốt hồi lâu mà chẳng nói năng gì. Tôn Kim Nguyên vội hỏi tôi đang nghĩ gì mà lại bẩn thần cả người như vậy, tôi lộ vẻ lo lắng đáp, chắc hai tớ có vấn đề rồi, vì vừa nay tớ thật sự chẳng nghe thấy gì cả. Tôn Kim Nguyên kinh ngạc nói, thế thì quả là lạ thật, lần trước khi bọn tớ gọi cậu, hình như cậu cũng không nghe thấy. Lẽ nào thai cậu có tật, gọi cậu từ phía sau thì cậu sẽ không nghe thấy. Sao trước đây tớ không phát hiện ra điều này nhỉ? Tôn Kim Nguyên nói xong liền trầm tư suy nghĩ. Trong bộ dạng thì hình như đang gặp phải một vấn đề gì đó vô cùng khó hiểu. Tôi hỏi, cậu nói thế là có ý gì? Cái gì mà lần trước gọi tớ tớ cũng không nghe thấy chứ? Tôn Kim Nguyên liền đáp, chuyện này nói ra thì dài lắm, hơn nữa tớ mà kể thì cậu nhất định sẽ sợ giật nảy mình cho mà xem. Tôi nói, cậu có gì thì cứ nói thẳng ra đi, đã tới lúc này rồi, đừng có dây dưa lằng nhằng thêm nữa. Tôn Kim Nguyên dường như không biết phải bắt đầu từ đâu, bèn quay sang nhờ cậy Vương Tiên Giao, Tiên Giao. Tớ không giỏi ăn nói, chuyện này xin nhờ cậu vậy. Nhìn bộ dạng lúng túng của Vương Tiên Giao thì hình như không muốn kể chuyện này ra lắm. Có điều sau khi suy nghĩ một lát, cô nàng rốt cuộc vẫn kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho tôi nghe. Hóa ra lúc ở hang đá phía bên trên, sau khi tôi rơi xuống khe nước kia không lâu thì mấy người Vương Tiên Giao cũng gặp phải tình cảnh giống hệt tôi, bị rơi vào trong một khe nước khác hình thành khi hang đá sụp đổ. Có điều bọn họ rất may mắn, sau khi rơi xuống thì không bị thương, càng đừng nói gì tới việc bị hôn mê, bởi lẽ bọn họ vừa hay rơi vào giữa một hồ nước. Sau đó bọn họ cũng giống như tôi, phát hiện phía bên cạnh có một dòng sông ngầm, mà hồ nước bọn họ vừa rơi xuống đó vốn là do dòng sông ngầm này tách dòng mà ra. Bọn họ cũng nhanh chóng phát hiện ra nước dưới sông không phải là nước chết, nếu cứ đi theo dòng nước thì chắc hẳn sẽ tìm được đường ra. Thế là bọn họ liền nhanh chóng trèo lên bờ, bắt đầu đi về hướng hạ du của dòng sông. Chưa đi được bao xa thì Tôn Kim Nguyên bị vướng chân vào một thứ gì đó, thế là ngã dập mặt xuống đất. Cậu ta vừa mắng chửi om sòm vừa lồm cồm bò dậy, lại đưa tay phủi bụi đất trên người, nhưng chợt phát hiện tay mình vô cùng nhấp nháp, cứ như bị dính phải mỡ vậy, hơn nữa cái thứ trên tay còn có mùi hôi thối kinh khủng. Cậu ta nhủ thầm lẽ nào bên bờ sông có cá chết và mình đã vô tình dẫm phải. Nhặt chiếc đèn tin vừa mới đánh rơi lên, Tôn Kim Nguyên soi xuống đất, rồi không kìm được kinh hãi lùi về phía sau liền ba bước. Hóa ra thứ cậu ta vấp vào không phải cá chết mà là một cái xác người, bên trên đầy ròi bọ, khiến người ta nhìn vào mà nổi cả da gà. Tôn Kim Nguyên xưa nay vẫn luôn to gan lớn mật, sau một thoáng kinh ngạc liền nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Cậu ta cẩn thận đi vòng qua xác chết đó, con anh gầy vừa bị rơi xuống đất lên. Sau đó liền cùng Vương Tiên Giao tiếp tục đi về phía trước. Nhưng Tôn Kim Nguyên không ngờ được phía trước còn xuất hiện nhiều xác chết nữa, có một số nằm ngay giữa đường đi, nhưng đa phần là trôi nổi giữa dòng sông ngầm, cứ thế dập dềnh theo dòng nước, tựa như những cánh bèo vô định. Tôn Kim Nguyên bắt đầu phân tích, cậu ta cho rằng dòng sông ngầm dưới lòng đất này và hang đá phía bên trên nhất định phải có chỗ thông với nhau, và đó có lẽ là mương thoát nước. Còn các thi thể này thì chắc hẳn là của các nô lệ đã chết. Bọn họ sau khi qua đời liền bị Nguyên Lương Vương sai người vứt vào mương thoát nước, rồi xuôi dòng trôi vào trong dòng sông ngầm này, chẳng ngờ phía dưới vừa hay có nơi nước chảy ngược, thế là các thi thể mới tụ vào một chỗ, mà khi nước sông dâng lên thì có một số thi thể bị đẩy lên bờ, thành ra cả trên bờ và dưới sông đều có xác chết. Rồi Vương Tiên Giao lại chợt nhớ ra lúc này chỉ có ba người bọn họ ở đó, còn tôi thì đã mất tích, liền bảo Tôn Kim Nguyên đi tìm tôi. Tôn Kim Nguyên đặt anh gầy xuống, để đề phòng có điều gì bất chắc xảy ra nên đi tìm lấy một tảng đá lớn làm vũ khí, sau đó bắt đầu đi khắp xung quanh tìm kiếm tung tích của tôi. Tôn Kim Nguyên đã tận mắt nhìn thấy tôi rơi xuống dưới khe nước kia, sau khi suy nghĩ, cậu ta cho rằng vị trí mà tôi rơi xuống có lẽ cách chỗ mấy người bọn họ không quá xa, rất có thể là ở ngay phía trước, thế là bắt đầu đi dọc theo dòng sông về hướng hạ du để tìm kiếm, vừa tìm vừa gọi to tên của tôi. Đi được một lúc, cậu ta đột nhiên phát hiện xác chết ở phía trước càng lúc càng nhiều thêm. Bèn dừng lại, lấy từ trong ba lô leo núi ra một chiếc gậy huỳnh quanh, lắc mạnh mấy cái, sau đó ném về phía trước. Trong khoảnh khắc đó, cậu ta thực không dám tin vào những điều mà mình nhìn thấy, vì ở chỗ cách cậu ta hơn 20 mét có vô số thi thể được chất thành đống, cứ như một ngọn núi vậy, số lượng thi thể nhiều không kể xiết, khiến cậu ta nhìn mà đổ mồ hôi lạnh, lập tức quay trở lại nói những chuyện này cho Vương Tiên Giao nghe. Về sau, mấy người bọn họ cũng gặp phải tình cảnh gần giống như tôi. Vì đường đi đã bị núi thây chắn mất, nên đành phải trèo qua mà đi, kế đến tất nhiên cũng gặp phải loại quái thú có bộ dạng gần giống như cá sấu ấy, vì bọn chúng quá nhiều, Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Giao căn bản không phải là đối thủ, họ đành quay về chỗ cũ. May mà đúng vào lúc này, anh gầy đã tỉnh lại, sau khi nghe Tôn Kim Nguyên kể về tình hình trước mắt thì cũng cảm thấy vô cùng nan giải, vì lũ quái thú kia thực sự quá đông, cho dù anh ta đang ở trong trạng thái tốt nhất thì cũng chỉ có thể giải quyết được một hay hai con là cùng. Huống hồ lúc này anh ta đang bị thương. Không còn cách nào khác, bọn họ đành tạm thời dừng chân lại đó nghỉ ngơi. Cuối cùng vẫn là Vương Tiên Giao tinh tế, nhìn ra lũ quái thú kia tuy có mắt nhưng không nhìn thấy gì, thế rồi cũng nghĩ ra kế sách điệu hổ ly sơn giống như tôi, kết cục sau đó thì không khác tôi làm ấy, tuy có chút nguy hiểm nhưng rồi vẫn vượt qua được. Trên đường đi, bọn họ phát hiện ra thanh đao cổ mà tôi vốn cầm trong tay trước khi bị rơi xuống khe nước, liền khẳng định tôi nhất định đã bị rơi xuống một chỗ nào đó ở gần đây. Vì bên cạnh núi thây sau lưng có rất nhiều quái thú, do đó bọn họ không dám hò hét gọi tên tôi, đành đi tiếp về phía trước tìm kiếm. Nhưng mới đi được chưa đầy 50 mét, bọn họ đã phát hiện trước mặt lại có một núi thây nữa, khỏi cần nghĩ cũng biết, ở đó nhất định là có rất nhiều quái thú rồi. Chính vào lúc này, bọn họ nhìn thấy trên núi thây trước mặt đột nhiên bùng lên một luồng ánh sáng màu trắng. Vương Tiên Giao vô cùng kích động, nôn nóng nói, tớ nhận ra luồng ánh sáng đó, nó nhất định là do cháp pha lê phát ra, cho nên... Tớ có thể khẳng định Bạch Vân Sơn đang ở chỗ đó, mà chưa biết chừng lúc này cậu ta đang ác chiến với lũ quái thú kia ấy chứ, chúng ta phải mau mau qua đó giúp cậu ta một tay mới được. Thế rồi ba người bọn họ không nói gì thêm, cho dù biết ở núi thây trước mặt có rất nhiều quái thú đang chờ đợi mình nhưng vẫn chẳng hề ngần ngại, ra sức xuống tới. Nhưng rất lạ, Khi bọn họ tới gần núi thây đó thì luồng ánh sáng màu trắng chiếu ra từ cháp pha lê bỗng mở dần đi, cuối cùng tắt hẳn, còn bọn họ thì rơi vào vòng vây của lũ quái thú, may mà sau một hồi ác đấu, cuối cùng đã trốn thoát được. Chương 43, tiếng gọi của hồn ma. 2. Nghiêm Anh. Nói tới đây, Tôn Kim Nguyên không kìm được lộ vẻ khó hiểu hỏi tôi, Vân Sơn, cậu nói thật đi, lúc đó có phải cậu đang ở chỗ núi thây không vậy? Tôi suy nghĩ một chút, thấy luồng ánh sáng màu trắng mà mấy người Tôn Kim Nguyên nhìn thấy rất có thể chính là do cháp pha lê phát ra khi cứu tôi, mà khi bọn họ tới gần núi thây thì rất trùng hợp, chính là thời điểm mà tôi đang chạy như bay về hướng hạ du của dòng sông ngầm, vậy nên ánh sáng chiếu ra từ cháp pha lê mới mở dần, cuối cùng thì tắt hẳn. Tôn Kim Nguyên nghe xong phân tích của tôi thì thoáng lộ vẻ trầm ngâm, sau đó nói, là như vậy ư? Thế thì đúng là trùng hợp quá. Có điều tớ vẫn còn một chuyện chưa hiểu lắm. Đó là sau khi rời khỏi núi thây, ba người bọn tớ cũng chạy như bay dọc theo dòng sông ngầm, chẳng bao lâu sau đã nhìn thấy cậu. Lúc đó hình như cậu đang nằm trên mặt đất, bọn tớ cứ nghĩ cậu đã xảy ra chuyện, liền vừa chạy về phía cậu vừa gọi to tên cậu. Nhưng sau khi nghe thấy những tiếng gọi ấy, cậu liền giống như phát điên, rõ ràng là đang gọi lại tên của ba người bọn tớ, thế mà lại tiếp tục chạy về phía trước. Rất có thể lúc đó cậu cũng giống như bây giờ, căn bản không nghe thấy tiếng gọi của bọn tớ, cho nên tớ mới nói là cậu không phải nể ngãng lần đầu tiên. Nghe xong những lời này của Tôn Kim Nguyên, đầu óc tôi bất giác trở nên tê dại. Rồi tôi chợt nhớ tới một vấn đề nghiêm trọng khác, bèn hỏi, phải rồi Kim Nguyên, không lâu trước đây, có phải các cậu từng dùng máy bộ đàm gọi tớ không? Còn nữa, khi tớ nằm trên mặt đất thì quả thực đã nghe thấy có người gọi tớ, nhưng âm thanh không phải vang tới từ phía sau mà rõ ràng là từ phía trước, hơn nữa tớ chỉ nghe thấy tiếng của Tiên Giao thôi, không hề nghe thấy tiếng của cậu và anh ấy. Tôn Kim Nguyên nghe tôi nói thế thì tỏ ra vô cùng sợ hãi, lắp bắp hỏi, cậu nói cái gì cơ? Máy bộ đàm. Cậu hãy kể cho bọn tớ nghe xem cậu đã gặp phải những chuyện gì đi, mà đừng có dọa tớ đấy nhé. Không chỉ Tôn Kim Nguyên bị mấy câu nói của tôi làm cho kinh sợ, ngay đến Vương Tiên Giao và anh gầy cũng đều như thế, tất cả cùng nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt khó mà có thể tin nổi. Tôi đột nhiên ý thức được rằng lần này là mình thật sự gặp phải một vấn đề gì đó cực kỳ ghê gớm, chỉ nhìn vẻ mặt của ba người kia thôi là đã đủ biết. Thế rồi tôi kể lại tường tận cho bọn họ nghe tất cả tao ngộ của mình trong khoảng thời gian vừa qua. Nghe tôi kể xong, Tôn Kim Nguyên mở trừng cặp mắt to như mắt bò của mình ra, nói, không thể nào. Tuy chúng ta đã mua máy bộ đàm, nhưng sau đó lại nhớ ra là khi ở dưới lòng đất, máy bộ đàm không thể nhận được tín hiệu nên không mang theo. Còn nữa, hồi nãy, cả ba người bọn tớ đều gọi to tên cậu, sao cậu lại chỉ nghe thấy tiếng của Tiên Giao thôi chứ? Tớ thấy cậu không phải nghe nhầm hay nghênh ngãng gì đâu, rất có thể là bị ma quỷ đùa bỡn rồi đấy. Chẳng lẽ trên thế gian này thật sự có ma quỷ tồn tại? Tự nơi đáy lòng tôi thầm hỏi bản thân như thế, nếu không, những chuyện mà tôi đã trải qua trước đó phải giải thích như thế nào đây? Còn nữa, tôi chợt nhớ tới một vấn đề nghiêm trọng hơn, chính là cơn gió quái dị đột ngột thổi tới kia. Khi đó, tôi đang trong cơn hoảng loạn nên không kịp phân tích vấn đề này, bây giờ nghĩ lại, đó chẳng phải cũng là một chuyện hết sức quái lạ ư? Bao nhiêu điều cổ quái như thế liên tục xuất hiện trên người tôi, vậy thì tuyệt đối không thể dùng hai chữ trùng hợp để giải thích nữa rồi, và bây giờ chỉ còn một khả năng duy nhất nữa thôi, đó là tôi thật sự đã gặp ma. Tranh thủ lúc chúng tôi thảo luận về vấn đề này, anh gầy cẩn thận đưa mắt ngó quanh bốn phía, sau đó dường như phát hiện ra điều gì, bèn quay sang hỏi tôi, vừa rồi cậu nói tiếng gọi tên cậu mà cậu nghe thấy là của một cô gái đúng không? Tôi không chút nghĩ ngợi, lập tức trả lời, đúng thế. Đưa mắt nhìn qua phía Vương Tiên Giao một chút, tôi bổ sung thêm, hơn nữa, tiếng gọi đó nghe cứ như là của Vương Tiên Giao vậy. Anh gầy chỉ tay vào bức tượng gỗ kia, lại cất tiếng hỏi tiếp, vậy vừa rồi khi bọn tôi gọi cậu, có phải là cậu đang nhìn chằm chằm vào bức tượng gỗ này không? Tôi khẽ gật đầu. Anh gầy không kìm được nhíu chặt đôi mày, mãi hồi lâu sau mới nói với tôi, lần này cậu có quá nửa là đã gặp một hồn ma, có điều theo tôi thấy, đối phương không hề muốn hại cậu. Ngay đến anh gầy cũng nói là tôi đã gặp ma, vậy tôi chẳng phải là hết cách cứu rồi ư. Nhưng nghe ý của anh gầy thì hình như anh ta biết được tôi đã bị loại ma nào bám lấy, thế là tôi nôn nóng hỏi, anh nói thế là có ý gì? Có phải anh còn biết được điều gì khác nữa không?